Chương 1218. Lạc gia đại tiểu thư. Chương 1218. Lạc gia đại tiểu thư. Lạc gia chính là lục cấp bổn nguyên vũ trụ, Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ bên trong đứng đầu nhất thế lực một trong. Trong tộc cường giả như mây, chỉ tiên đế cảnh liền có gần 2 chữ số. Tại Lạc gia thanh niên trong đồng lứa, Lạc Khuynh Thành thiên phú không thể nghi ngờ là tối cường. Từ thông thiên lộ sau khi ra ngoài, tu vi một đường tăng vọt, cho đến ngày nay đã đạt đến tiên hoàng cảnh hậu kỳ, hơn nữa khoảng cách tiên hoàng cảnh đỉnh phong vẹn vẹn cách xa một bước, lúc nào cũng có thể đột phá. Cho dù đặt ở trong toàn bộ Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, cũng thuộc về người nổi bật, có thể cùng đánh đồng thiên chi tiêu tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lạc Khuynh Thành dáng người uyển chuyển mà đứng tại trên lầu cát, đôi mắt đẹp trông về phía xa. Tự thông thiên lộ sau khi trở về, mỗi lần xuất quan, nàng cũng sẽ không kìm lòng được đi tới địa phương này, đứng bình tĩnh lập một hồi. Trong đầu không ngừng mà thoáng hiện cùng Lâm Phong quen biết từng ly từng tí, đầu tiên là côn hư cảnh lần đầu gặp nhau, càng về sau thông thiên lộ kề vai chiến đấu, mỗi một cái hình ảnh đều như vậy rõ ràng, phảng phất ngay tại hôm qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia khó mà phát giác mỉm cười. Nụ cười kia, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Liên Lạc Khuynh Thành chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, nàng và Lâm Phong tại trong côn hư cảnh là tuyệt đối không có khả năng gặp nhau. Nhưng mà, vận mệnh lúc nào cũng tràn đầy hí kịch tính chất. Lâm Phong chỗ bổn nguyên vũ trụ sớm mở ra côn hư cảnh, để cho hai người có cùng xuất hiện cơ hội. Nhớ lại tại côn hư cảnh tầng thứ 8 kinh nghiệm, nhất là ở đó Kim Ô thủy trong hải dương phát sinh sự tình, Lạc Khuynh Thành sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Chính mình vậy mà tại trước mặt Lâm Phong không mảnh vải che thân, thân thể tất cả bí mật đều lộ rõ. Mà Lâm Phong thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói, chính mình cũng nhìn đối phương, hai người hòa nhau. Một khắc này, Lạc Khuynh Thành trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Lâm Phong chém giết, lấy che giấu chính mình khó xử. Có thể tiếp nhận lấy tại côn hư cảnh tầng thứ 9, Lâm Phong lại tại chính mình ở vào nguy cơ thời điểm xuất thủ cứu giúp, tránh khỏi thần hồn rối loạn, trở thành đứa đần. Thông thiên lộ bên trên, Lạc Khuynh Thành vốn muốn đem thiếu Lâm Phong ân tình còn rớt. Về sau song phương không thiếu nợ nhau. Ai có thể nghĩ càng thiếu càng nhiều đến bây giờ sớm đã trả không hết. Dù cho đã nhiều năm như vậy, Lâm Phong thân ảnh vẫn như cũ sẽ thường xuyên xuất hiện tại Lạc Khuynh Thành trong đầu. Như muốn thoát khỏi, đời này chỉ sợ cũng rất khó làm được. Lạc Khuynh Thành thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai ba, cũng không biết còn có thể hay không gặp lại Lâm Phong. Cùng Lâm Phong chung đụng về sau, dẫn đến Lạc Khuynh Thành ánh mắt trở nên cực kỳ bắt bẻ, trở lại Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, lại nam tử ưu tú đều vào không được mắt của nàng. Dù sao luận ưu tú trình độ, ai có thể cùng Lâm Phong so sánh đâu? Lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, đại chiến tiên hoàng cảnh Triệu Vô Địch, còn có thể chiến cái lưỡng bại câu thương, cứu vớt thông thiên lộ bên trên đông đảo thiên tiêu. Triệu Vô Địch là ai? Đây chính là cựu cấp bổn nguyên vũ trụ, thần quang bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên tiêu. Thần quang bổn nguyên vũ trụ xem như trong hồng hoang cường đại nhất bổn nguyên vũ trụ một trong, thiên tài vô số, Triệu Vô Địch có thể ở bên trong chỗ hết tài năng, đủ để chứng minh thiên phú của hắn cao. Tự thân vốn là một cái yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến, tại cùng cảnh trong cường giả, hoàn toàn không có đối thủ. Cứ như vậy một cái cường hành đến cực điểm nhân vật tuyệt thế, cư nhiên bị tu vi thấp hơn Lâm Phong cho vượt biên khiêu chiến. Lời thuyết minh Lâm Phong thiên phú, so Triệu Vô Địch càng mạnh hơn. Coi như phóng tới toàn bộ trong hồng hoang, cũng là số một tồn tại, không người có thể mong hạng hắn quổng. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như không có Lâm Phong, như vậy tiến vào thông thiên lộ các thiên tiêu, có thể còn sống sót đem lắc đắc không có mấy. Tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị Triệu Vô Địch chém giết, cướp đoạt giá trị khí vận đại gia có thể đi ra thông thiên lộ, đều phải cảm tạ Lâm Phong. Là hắn ngăn trở Triệu Vô Địch điên cuồng sát lục, để cho đông đảo thiên chi tiêu tử có cơ hội tiếp tục chính mình con đường tu hành. Lúc Lạc Khuynh Thành đắm chìm tại trong hồi ức, một cái giàn mua mà thanh âm trầm thấp vang lên, gắng gượng cắt đứt suy nghĩ của nàng đại tiểu thư, thượng quan công tử cùng Kim Cương công tử tới, bọn hắn đang tại phòng khách đợi ngài. Không biết lúc nào, một lão giả xuất hiện tại sau lưng cách đó không xa. Lão giả dáng người thấp bé, lưng có chút cỏng, nhìn qua nửa thân thể đều đã vùi vào đất vàng bên trong đồng dạng, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Cùng hắn cái kia tuổi già sức yếu bề ngoài tạo thành so sánh rõ ràng, là cái kia dị thường sáng ngời hai mắt, giống như thâm thúy trong bầu trời đêm lập lòe điểm điểm tinh quang, để lộ ra một loại trải qua tang thương sau cơ trí cùng động sát được biết, Lạc Khuynh Thành cũng không quay đầu lại nói. Thân là Lạc gia trong thế hệ thanh niên, thiên phú cao nhất đại tiểu thư, thân phận địa vị của nàng cực cao, gần với gia chủ cùng tiên đế cảnh các lão tổ. Cứ việc lão giả có chuẩn đế cảnh tu vi, luận địa vị vẫn là so Lạc Khuynh Thành kém một chút. Bởi vì chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai không lâu, Lạc Khuynh Thành bước vào tiên đế cảnh, cơ hội là ván đã đóng thuyền, không có bất cứ vấn đề gì. Lão giả lặng yên không một tiếng động rút đi, cước bộ nhẹ nhàng, không có phát ra mảy may âm thanh, liền hô hấp đều bị tận lực áp chế lại. Lạc Khuynh Thành đứng bình tĩnh tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, như có điều suy nghĩ, qua một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người lại, bước ưu nhã bước chân đi xuống lầu các đi tới phòng khách lúc, hai tên nam tử sớm đã chờ ở đây. Hai người đứng chung một chỗ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một tên nam tử trong đó dáng người thon dài, dáng người kiên cường, tựa như một gốc thẳng thanh tùng, cho người ta một loại ưu nhã lại không mất chứng trạc cảm giác, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, mặt mũi như vẽ, phảng phất là từ cổ đại đi ra phiên phiên giai công tử. Trong tay một cái quạt xếp, ôn tồn lễ độ. Một tên khác nam tử thì dáng người khôi ngô, vạm vỡ, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, bả vai rộng lớn, lồng ngực chắc địch, hai tay tráng kiện hữu lực, giống như một tòa to như cột điện, vững vàng đứng sừng sững ở đó, khuôn mặt cương nghị, đường cong cứng rắn, để lộ ra một loại kiên nghị khí chất thượng quan. Kim Cương, các ngươi đã tới. Lạc Khuynh Thành trước tiên chào hỏi Khuynh Thành. Thượng quan Hồng cùng Kim Cương miệng đồng thanh hô ngồi. Ba người chậm rãi ngồi ở trên đế, Lạc Khuynh Thành mặt mỉm cười, nhìn xem Thượng quan Hồng cùng Kim Cương, trước tiên mở miệng hỏi, đã lâu không gặp, không biết hai vị gần đây vừa vặn rất tốt. Tu vi nhưng có tinh tiến. Thượng quan Hồng nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, thở dài nói, ai, không tốt lắm a. Bế quan xung kích tiên hoàng cảnh hậu kỳ thất bại. Trong lời nói để lộ ra một tia vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Còn kém một chút như vậy, liền có thể thành công, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Kim Cương thấy thế, vội vàng an ủi, thượng quan, con đường tu hành vốn là tràn ngập long đong, một lần thất bại cũng không đại biểu cái gì, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể xung kích thành công. Mượn Kim Cương ngươi cắt luôn a. Thượng quan Hồng gật gật đầu. Tiếp lấy Kim Cương nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, lộ ra nụ cười tự tin, ta ngược lại thật ra coi như thuận lợi, vừa mới thành công đột phá đến tiên hoàng cảnh trung kỳ. Chương 1219, không cách nào so sánh được. Chương 1219, không cách nào so sánh được các ngươi, một cái khác nản chí, một cái khác kiêu ngạo. Chúng ta thế nhưng là từ thông thiên lộ sống sót mà đi ra ngoài, ngàn vạn lần chớ bị đám người kia cho vượt qua. Lạc Khuynh Thành dặn dò hai chúng ta là không được, còn phải nhìn ngươi, đúng, chỉ biết tới nói chúng ta, ngươi gần nhất như thế nào? Thượng quan Hồng hỏi lại, ta vẫn tốt chứ? Chuẩn bị tìm cái thời gian, xung kích một chút tiên hoàng đỉnh phong, xem có thể thành công hay không. Lạc Khuynh Thành trả lời, tốt ta. Là ta quá lo lắng, ngươi đại biểu ba người chúng ta là được. Thượng quan Hồng nhún nhún vai, ta vừa mới đến tiên hoàng trung kỳ, Khuynh Thành ngươi cũng nhanh tiên hoàng đỉnh phong, không so được không so được. Kim Cương lắc đầu, các ngươi cũng đừng thổi phồng đến chết, chúng ta biết mình tình huống. Điểm thành tựu này cùng Lâm Phong cùng Triệu Vô Địch so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, căn cứ vào ta thăm dò tin tức, thần quang bổn nguyên vũ trụ Triệu Vô Địch sớm đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, đây mới thật sự là tuyệt thế thiên tài, toàn bộ Hồng Hoang chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phong vượt qua hắn. Thượng quan Hồng nghe vậy, không kịp chờ đợi dò hỏi, Lâm huynh đâu? Có hay không tin tức của hắn? Đáng tiếc hai chúng ta đào thải đến quá sớm, không thể kiến thức đến Lâm huynh tại thông thiên lộ cửa thứ ba đại chiến cựu cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên tài Triệu Vô Địch, dưới tình huống tu vi chênh lệch cực lớn, còn có thể đánh cái lưỡng bại câu thương, đơn giản không cần quá mạnh. Chính là không thấy Lâm huynh cùng Triệu Vô Địch trận chiến kia, thật sự là rất tiếc nuối. Kim Cương phụ họa nói, thôi đi, các ngươi là không biết thông thiên lộ cửa thứ ba nguy hiểm cỡ nào. 900 vị mỗi bổn nguyên vũ trụ thiên chi tiêu tử tiến vào, cuối cùng có thể còn sống đi ra ngoài, không đủ trăm người, nếu không phải là sát lục để Lâm Phong ngăn trở Triệu Vô Địch, số người chết còn có thể càng nhiều, bao nhiêu người đều hối hận tiến hải thứ ba, các ngươi còn tiếc nuối. Lạc Khuynh Thành nhịn không được chửi bậy, chúng ta không giống nhau. Chúng ta cùng Lâm huynh là có giao tình, hắn nhất định sẽ bảo hộ chúng ta, Kim Cương, đúng hay không? Ân. Thượng quan nói rất đúng, Lâm huynh sẽ bảo hộ chúng ta. Kim Cương liên tục gật đầu, vạn nhất còn không có gặp phải Lâm Phong liền bị Triệu Vô Địch giết đâu. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chúng ta vận khí sẽ không kém như vậy, nhất định sẽ trước tiên gặp phải Lâm Minh, gặp lại Triệu Vô Địch, tiếp đó liền có thể tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh, nửa bước tiên hoàng đem chân chính tiên hoàng cảnh đánh trọng thương, sáng tạo hồng hoang lịch sử. Được rồi được rồi. Cùng ngươi hai nói không rõ ràng, nếu thật là đi thông thiên lộ cửa thứ ba, các ngươi nhất định sẽ khóc hối hận. Không có khả năng. Ta cùng Kim Cương đều không phải là người sợ chết, coi như trước tiên gặp phải Triệu Vô Địch, hai huynh đệ chúng ta cũng không sợ hắn, cùng lắm thì chết. Hơn nữa chết ta đều muốn để hắn biết do chúng ta huynh đệ lợi hại. Thượng quan Hồng nghĩa chính ngôn từ nói, thượng quan, ta sợ chết. Kim Cương tiếp một câu, ngươi cái sợ hàng. Thượng quan Hồng mắng, không phải sợ, chuyện chịu chết ta cũng không đi, muốn đi ngươi đi. Kim Cương, ngươi thay đổi. Trước đó ngươi cũng là ủng hộ vô điều kiện huynh đệ ta. Trước đó ngươi cũng không nói tìm chết ta. Triệu Vô Địch há lại là huynh đệ chúng ta có thể chống đỡ. Một cái tắt liền đem chúng ta đập chết. Sự tình đều qua, chúng ta làm sao có thể gặp phải Triệu Vô Địch? Ngươi vừa không phải nói đi thông thiên lộ, gặp phải Triệu Vô Địch cũng không sợ sao? Ngươi Thượng quan Hồng không phản bắt được. Ba người chỗ thế lực thuộc về một cái liên minh. Từ nhỏ đã nhận biết, cùng nhau đã trải qua vô số mưa gió, đã từng cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, đối mặt đủ loại gian nan hiểm trở, cùng trưởng thành, giữa lẫn nhau ăn ý cũng tại quá trình bên trong không ngừng càng sâu. Về sau lại cùng nhau bước vào thần bí côn hư cảnh, tìm tòi huyền bí trong đó cùng bảo tàng. Cuối cùng còn cùng một chỗ đạp vào tràn đầy nguy cơ cùng khiêu chiến thông thiên lộ, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục cái này đến cái khác nan quan. Qua nhiều năm như vậy, giữa ba người cảm tình sớm đã vượt qua bằng hữu bình thường phạm chủ, thâm hậu vô cùng. Thường xuyên sẽ giống đã từng như thế cãi nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng hữu nghị giữa bọn họ, ngược lại sẽ lộ ra quan hệ càng thêm thân mật đi. Hai người các ngươi chớ ở trước mặt ta ầm ĩ, muốn ầm ĩ lăn ra ngoài ầm ĩ. Đối với cái này, Lạc Khuynh Thành đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi lần Thượng quan nghĩ giả bộ một chút, Kim Cương đều biết từ trong cản trở, cũng không phải cố ý, mà là quá đã chăm chú. Lấy Kim Cương tứ chi phát triển, đầu óc ngu si cấu tạo, căn bản không hiểu được Thượng quan Hồng lời nói bên trong ý tứ, ta không có cùng hắn ầm ĩ, ta chính là không muốn chịu chết. Thượng quan Hồng không nói, bị tức không nhẹ, các ngươi tìm ta có chuyện gì, mau nói, ta còn muốn chuẩn bị xung kích tiên hoàng đỉnh phong đâu. Không có thời gian cùng các ngươi tại cái này nói nhảm. Thượng quan nói đi. Thượng quan Hồng nghiêm mặt nói, Khuynh Thành, Huyền Minh giáo thánh tử Huyền Đô lần này triệu tập các lộ thiên tiêu tụ hội, ngươi đi không? Đi a. Tại sao không đi? Bản tiểu thư chẳng lẽ không phải thiên tiêu? Lạc Khuynh Thành hỏi lại, ta không phải là ý tứ này, ta luôn cảm giác Huyền Đô là vì nhằm vào ngươi. Dù sao ngươi từ thông thiên lộ sau khi ra ngoài, tu vi một đường tăng vọt, ngoại giới đều truyền ngôn ngươi là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ trẻ tuổi trong đồng lứa thiên phú cao nhất, Huyền Đô chắc chắn nghi áp chế nhuệ khí của ngươi, thuận tiện chứng minh chính hắn. Ta biết ba. Biết ngươi còn đi. Huyền Đô niên kỷ so với chúng ta lớn, thời gian tu luyện so với chúng ta dài, bây giờ không cần thiết đi cùng hắn cứng đối cứng, chờ sau này lại nói. Kỳ thực ta nghĩ là, trước tiên đột phá tiên hoàng cảnh đỉnh phong, tiếp đó cho Huyền Đô một kinh hỉ, dù cho không thắng được hắn, cũng không thể để hắn thắng ta, ngược lại niên kỷ của hắn so với chúng ta lớn, chỉ cần chiến ngang tay, liền có thể để cho hắn cùng Huyền Minh giáo mất hết thể diện. Lạc Khuynh Thành nói ra ý tưởng chân thật của mình. Khuynh Thành, ngươi có nắm chắc không? Phải biết, Huyền Đô sớm tại mấy trăm năm trước đã đột phá đến tiên hoàng đỉnh phong. Thượng quan Hồng lo lắng hỏi, nói thật, không nắm chắc, nhưng ta nghĩ thử một lần. Ai? Khuynh Thành, ngươi chuyện quyết định, ta là không quên nổi, bất quá có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nói ba, nếu như ngươi đột phá đến tiên hoàng cảnh đỉnh phong, đi tham gia ta không có ý kiến, nhưng nếu là ngươi không thể thành công, hy vọng ngươi vẫn là nhịn một chút, tạm thời không muốn đi. Tự nhiên, không có tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, đi không phải tự rước lấy nhục sao? Ta lại không đốc. Vậy ta an tâm, liền sợ ngươi nhìn thấy Lâm Phong vượt biên đại chiến Triệu Vô Địch, chính mình cũng nghĩ xem có thể hay không lấy tiên hoàng cảnh hậu kỳ chiến một chút tiên hoàng đỉnh phong huyền đô. Lâm Phong là Lâm Phong, ta là ta. Bản tiểu thư còn không có tự đại đến cùng tên biến thái kia ra hỏa đi so. Lạc Khuynh Thành lộ ra vẻ cười khổ. Nếu như Lâm Phong lấy tiên hoàng cảnh hậu kỳ đi chiến tiên hoàng cảnh đỉnh phong huyền đô, chỉ sợ cũng không phải thắng không thắng vấn đề, mà là có giết hay không vấn đề. Triệu Vô Địch loại kia cựu cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt đỉnh tiên kiêu đều bị Lâm Phong vượt biên khiêu chiến thành công, huyền đô tính là cái gì chứ? Huyền đô thiên phú tại Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ tính là số 1 số 2, nhưng phóng tới trong hồng hoang, chẳng là cái thá gì. Chương 1220, Tiên hoàng đỉnh phong. Chương 1220, Tiên hoàng đỉnh phong. Huyền Minh giáo, tại Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu, đồng thời cũng là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ hoàn toàn xứng đáng, không tranh cãi chút nào đệ nhất đại thế lực. Lạc Khuynh Thành chỗ Lạc gia, Thượng Quan Hồng chỗ Thượng Quan nhà, cùng với Kim Cương chỗ Long Tự Tông, tam đại thế lực đỉnh cấp thế lực sở dĩ tạo thành liên minh, mục đích đúng là vì chống lại Huyền Minh giáo. Ngay cả như vậy, cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn áp chế. Chỉ có thể nói để cho Huyền Minh giáo có chỗ kiêng kỵ, không dám quá mức làm cản. Huyền Đô, Huyền Minh giáo thánh tử, thân phận tôn kính. Tại Lạc Khuynh Thành từ Thông Thiên lộ trở về phía trước, hắn một mực được công nhận là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu, địa vị không người có thể dung chuyển. Vô luận là tại Huyền Minh giáo, vẫn là tại toàn bộ Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, cũng là bị chú mục tiêu điểm. Bất quá kể từ Lạc Khuynh Thành sau khi trở về, tình huống xảy ra thay đổi, tu vi trong khoảng thời gian ngắn một đường tăng vọt, tốc độ nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, đại gia không khỏi đem hai người đặt chung một chỗ tương đối. Có người cho rằng, Lạc Khuynh Thành tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tiềm lực bất khả hạn lượng, tương lai tất nhiên sẽ siêu việt Huyền Đô, trở thành Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ chân chính đệ nhất thiên kiêu, thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Cũng có người cầm khác biệt thái độ, cảm thấy Huyền Đô là Huyền Minh giáo thánh tử, thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, thời gian dài ngồi vững Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu, Lạc Khuynh Thành muốn siêu việt hắn cũng không phải là chuyện dễ. Hai loại quan điểm đều có đạo lý riêng, trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, khó phân cao thấp. Huyền Đô ngồi ở chỗ cao thời gian quá dài, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận chính mình, chớ nói chi là siêu việt. Lạc Khuynh Thành để cho hắn sinh ra một tia nguy cơ, biết không thể lại tiếp tục chờ đợi, bằng không thật có khả năng bị vượt qua. Nhất thiết phải thừa dịp Lạc Khuynh Thành còn không có đuổi theo phía trước, cho hắn đả kích nặng nề, tốt nhất để cho nàng không gượng dậy nổi. Vì cam đoan địa vị của mình không thể lay động, Huyền Đô quyết định lợi dụng Huyền Minh giáo thánh tử thân phận, triệu tập Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ bên trong tiên tiêu, cử hành một lần thịnh hội. Nếu như Lạc Khuynh Thành không tới, như vậy nàng chính là sợ, không có tư cách cùng mình đánh đồng. Dư luận hướng gió cũng biết triệt để chuyển biến, tâm cảnh tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Tới Huyền Đô có thừa biện pháp để cho nàng tại trước mặt đông đảo thiên kiêu mất mặt, chỉ cần lòng tin bị đả kích đến, như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ rất xuống. Nói một cách khác, vô luận Lạc Khuynh Thành đến không chỉ diện, cũng rất khó giải khai cục này, trừ phi nàng thực lực có thể chống lại Huyền Đô. Bây giờ rõ ràng còn làm không được, tu vi vẫn còn tiên hoàng cảnh hậu kỳ Lạc Khuynh Thành, tại sao có thể là Huyền Đô đối thủ? Dù sao nhân gia là tiên hoàng đỉnh phong, hơn nữa lại là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu, thực lực so thông thường tiên hoàng đỉnh phong mạnh hơn không ít. Không phải ai cũng có Lâm Phong loại kia vượt biên khiêu chiến năng lực. Lạc Khuynh Thành vẫn có tự biết rõ, tu vi không có đột phá tiên hoàng đỉnh phong phía trước, chắc chắn đánh không lại Huyền Đô. Dù cho đột phá, cũng không có khả năng thắng, lực lượng tương đương, lưỡng bại câu thương là kết cục tốt nhất. Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương cùng Lạc Khuynh Thành vội vàng gặp một lần sau, liền riêng phần mình rời đi, tiếp tục bế quan tu luyện. Mặc dù Huyền Đô mục tiêu rõ ràng chỉ hướng Lạc Khuynh Thành, nhưng Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương đều biết rõ, chuyện này cùng bọn hắn cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tam đại thế lực kết thành liên minh, mục đích đúng là cùng đối kháng Huyền Minh giáo. Thân là vị thượng quan nhà cùng Long Tượng Tông truyền nhân, gánh vác gia tộc và tông phái vinh dự cùng trách nhiệm, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Lạc Khuynh Thành tự mình đối mặt Huyền Đô áp lực. Huống chi ba người sớm đã thành lập ăn ý cùng ràng buộc, hết khả năng tăng cường chính mình tu vi và thực lực, phá hư Huyền Đô kế hoạch là trước mắt cần đối mặt khiêu chiến. Lạc Khuynh Thành tại Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương sau khi đi, cũng tay bế quan, chuẩn bị xung kích Tiên Hoàng đỉnh phong. Chỉ có đến Tiên Hoàng đỉnh phong mới có một chút như vậy cơ hội. Cùng lúc đó, Huyền Minh giáo thánh tử Huyền Đô muốn triệu tập các lộ tiên kiêu tin tức, giống như đã mọc cánh, bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ. Giống như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn cơn sóng hoa, đưa tới trẻ tuổi một đời các cường giả đông đảo chú ý cùng nhiệt liệt thảo luận. Huyền Đô thân là Huyền Minh giáo thánh tử, hắn thân phận địa vị hiển hách, càng là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ trải qua thời gian dài công nhận đệ nhất thiên kiêu, lực hiệu triệu là không thể nghi ngờ đối với đông đảo trẻ tuổi đồng lứa tới nói, có thể có được Huyền Đô mời, quả thực là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Cơ hội như vậy cũng không phải ai cũng có. Theo thời gian trôi qua, mọi người chờ mong chi tình càng mãnh liệt, không kịp chờ đợi muốn biết chính mình phải chăng có thể thu đến Huyền Đô thiệp mời, loại tâm tình này giống như chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Cuối cùng, lục tục ngao ngoe có người thu đến Huyền Đô phát ra thiệp mời. Thu đến thiệp mời người, không thể nghi ngờ là kích động hưng phấn, phản phất đã thấy mình tại trong tụ hội rực rỡ hào quang chẳng cảnh. Còn chưa thu đến thiệp mời người thì bắt đầu âm thầm lo lắng, trong lòng tràn đầy bất an, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, hy vọng chính mình cũng có thể được Huyền Đô thánh tử tán thành, trở thành cuộc thịnh hội này bên trong một thành viên. Lạc Khuynh Thành tự nhiên cũng thu đến Huyền Đô mời, chỉ là nàng đang đứng ở bế quan xung kích tiên hoàng đỉnh phong thời khắc mấu chốt, không có thời gian để ý tới. Một bên khác, tại trong Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ một cái nơi hẻo lánh, có một khỏa không có chút sinh cơ nào tử tinh, phía trên một mảnh hoang vu, không có chút nào dấu hiệu sinh mạng. Tĩnh mịch bên trong, Lâm Phong lặng lặng ngồi xếp bằng, hai tay nắm chặt hai khối cực phẩm tiên nguyên thạch, hấp thu bên trong tinh khiết năng lượng. Rất nhanh, đến lúc cuối cùng một điểm năng lượng bị Lâm Phong hấp thu hầu như không có lúc, cái kia hai khối nguyên bản óng ánh trong suốt tiên nguyên thạch đã mất đi vốn có lộng lẫy, trở nên ảm đạm vô quang, tại Lâm Phong trong tay hóa thành màu trắng bột phấn hình dáng cho tàn, từ trong kẽ ngón tay rải rác, chậm rãi phiêu tán trên không trung. Đúng lúc này, Lâm Phong hai mắt đột nhiên mở ra, hai vệt kim quang tựa như tia chớp tại trong con ngươi của hắn chợt lóe lên. Ngay sau đó, một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể của Lâm Phong ầm vang bạo phát đi ra, tạo thành một cỗ mãnh liệt phong bạo, bao phủ bốn phía, đem chung quanh hư không đều nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Lâm Phong nắm lấy cơ hội, hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, để cho khí tức tại thể nội thông thuận mà di động, đem toàn thân tinh khí thần đều hội tụ đến một điểm, hóa thành mãnh liệt dòng lũ, hướng về tiên hoàng cảnh bình cảnh vọt mạnh mà đi. Theo Lâm Phong toàn lực xung kích, thể nội lập tức truyền đến từng tiếng tiếng vang nặng nề, phảng phất là một tòa cổ lao chung lớn bị gõ vang. Thời gian tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua. Đương nhiên, trong cơ thể của Lâm Phong truyền đến một hồi nhỏ nhẹ răng rắc âm thanh, giống như vỏ trứng tiếng vỡ tan. Nghe được thanh âm này, Lâm Phong ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt đã lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Biết đây là sắp xông phá bình cảnh dấu hiệu. Không chút do dự, lập tức điều động lực lượng toàn thân, nhất cổ tác khí, bỗng nhiên hướng về đạo kia bình cảnh đánh tới. Tại Lâm Phong không ngừng dưới sự cố gắng, tiên hoàng cảnh đỉnh phong bình cảnh không chịu nổi gánh nặng, phanh một tiếng bị triệt để xông phá. Trong chốc lát, một cỗ cường đại năng lượng giống như dòng lũ từ trong cơ thể của Lâm Phong phun ra ngoài, cơ thể cũng ở đây cỗ năng lượng trùng kích vào khẽ run đợi đến dần dần bình ổn lại tiên hoàng cảnh đỉnh phong ba. Lâm Phong tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khó mà ức chế kích động. Chương 1221, Lạc Khuynh Thành xuất quan. Chương 1221, Lạc Khuynh Thành xuất quan. Trải qua hai lần trọng thương, nửa đường kém chút chết ở lữ gia hai vị tiên đế trong tay để cho Lâm Phong cảm thấy thời cơ đột phá. Lập tức bắt được cái này kiếm không dễ cơ hội, nhất cử đem tu vi tăng lên tới tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Khoảng cách chân chính tiên đế lại tới gần một bước. Bất quá ở giữa còn cách một cái chuẩn đế, muốn đạt đến tiên đế cảnh cũng không dễ dàng. Vẫn như cũng đường phải đi còn rất dài. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, thân ảnh tại tử tinh cái kia vắng lặng bối cảnh dưới có vẻ hơi cô tịch. Hít sâu một hơi, cảm thụ được chung quanh cái kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, tung người một cái, hóa thành một đạo cầu vòng đi xa. Theo hắn rời đi, tử tinh bên trên báo cắt trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất là tại giữ lại hắn, lại có lẽ là đang vì đó tiến đưa. Kế tiếp, Lâm Phong chỗ cần đến là Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ khu vực trung tâm, cũng là Lạc Khuynh Thành vị trí. Tất nhiên đến nơi này, không đi nhìn một chút khi xưa hảo hữu, thật sự là có chút không thể nào nói nổi đến nỗi Lạc Khuynh Thành cụ thể ở tại nơi nào, muốn biết cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Chỉ cần tùy tiện tại trên cái nào đó sinh mệnh tinh cầu hoặc đại lục hỏi thăm một chút, liền có thể biết được. Dù sao, Lạc Khuynh Thành có thể leo lên Côn Hư cảnh tầng thứ 8, thu được tiến vào Thông Thiên Lộ tư cách, đã chứng minh thiên phú của nàng. Tại trong một cái lục cấp bổn nguyên vũ trụ, chắc chắn sẽ không là không có tiếng tăm gì hạng người. Coi như không phải đứng đầu nhất thiên kiêu, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa Lâm Phong còn từng nghe Lạc Khuynh Thành chính miệng nhắc qua, gia tộc của nàng, Lạc gia, tại trong Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ, thuộc về nhất đẳng thế lực lớn đã như thế, muốn tìm tới Lạc Khuynh Thành thì càng đơn giản. Lâm Phong một đường trong hư không tiến lên, trong bất chi bất giác, phía trước xuất hiện một khối đại lục. Tựa như một quả sáng chói minh châu, lặng lặng phiêu phù ở trong hư không, tản mát ra nồng đậm là sinh mệnh khí tức, có thể chắc chắn là một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới. Lâm Phong đang thượng đại lục, chung quanh là một mảnh biển hoa. Cảm thụ được tươi mát dễ chịu không khí, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng trận hoa cỏ hương khí, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Lâm Phong thưởng thức phút chốc cảnh đẹp, tiếp lấy đi tới một tòa phồn hoa thành trì. Hai bên đường phố mọc như rừng đủ loại cửa hàng, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Đi vào một nhà cửa hàng, chủ cửa hàng là một vị hòa ái dễ gần lão nhân lão tiên sinh, xin hỏi có Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ khu vực trung tâm địa đồ sao? Lâm Phong khách khí hỏi thăm, tự nhiên có. Giá trị một khối thượng phẩm tiên nguyên thạch. Lão nhân trả lời, ta muốn một phần. Lâm Phong nói liền từ càn khôn giới lấy ra một khối thượng phẩm tiên nguyên thạch đưa ra ngoài. Rời đi thông đạt tinh thời điểm, Trịnh Hoài An cho hắn không thiếu thượng phẩm tiên nguyên thạch. Lão nhân tiếp nhận thượng phẩm tiên nguyên thạch, phản đưa cho Lâm Phong một khối ký ức thạch. Lâm Phong cầm trong tay, đem hắn bóp nát. Trong đầu liền xuất hiện Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ khu vực trung tâm hình nổi. Trên bản đồ kỹ càng tiêu chú mỗi tinh hệ vị trí, cùng với một chút trọng yếu tiêu chí cùng thế lực phân bố tiểu huynh đệ thế, nhưng là chuẩn bị đi tới Huyền Minh giáo. Lão nhân tò mò hỏi lão tiên sinh vì cái gì nói như vậy. Người nào không biết Huyền Minh giáo thánh tử Huyền Đô triệu tập đại lượng tiên tiêu, chuẩn bị làm một cái gì tụ hội, bây giờ thu đến mời các tiên tiêu, hẳn là đều xuất phát. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Huyền Minh giáo là cái gì thế lực? Thánh tử Huyền Đô có lớn như vậy lực hiệu triệu sao? Lạc Khuynh Thành có thể hay không cũng đi theo? Tính toán, đi trước Lạc gia hỏi một chút đi. Không có ở mà nói, lại đi Huyền Minh giáo xem không phải, ta muốn đi Lạc gia, lão tiên sinh, ngươi biết Lạc gia ở nơi nào không? Lâm Phong khách khí hỏi thăm, Lạc gia ngươi cũng không biết. Lão nhân lộ ra ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy rất kỳ quái. Lạc gia thế nhưng là Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ cấp cao nhất là thế lực một trong. Ngoại trừ không tranh cãi chút nào đệ nhất đại thế lực Huyền Minh giáo, thứ hai sẽ phải thuộc về Lạc gia. Còn có người không biết Lạc gia ở nơi nào? Ta từ khắc Bổn Nguyên Vũ Trụ tới, đến Lạc gia tìm một vị hảo hữu. Lâm Phong thành thật trả lời, thì ra là thế. Lạc gia tại từ lão nhân trong miệng biết được Lạc gia vị trí cụ thể sau, Lâm Phong liền lập tức lên đường 11. Lạc gia chốt sâu, Lạc Khuynh Thành nơi bế quan, trung quanh một mảnh tĩnh mịch. Tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một cỗ cường đại khí thế giống như mãnh liệt sóng lớn tuôn ra, phá vỡ yên tĩnh, mang theo vô tận uy áp, cấp tốc huyết tán ra, đem trung quanh không gian đều khuấy động đến vặn vẹo biến hình. Cảm nhận được mãnh liệt năng lượng ba động, Rất nhiều Lạc gia trực hệ tử đệ chạy tới đợi đến khí tức bình tĩnh sau đóng chặt cửa đá mở ra. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Bước chân nhẹ nhàng mà kiên định, mỗi một bước đều tản mát ra một loại không có gì sánh kịp tự tin. Chính là Lạc gia đại tiểu thư Lói Lạc Khuynh Thành. Từ trên người nàng tản ra khí tức có thể cảm thấy so trước đó mạnh hơn. Hiển nhiên đã thành công đột phá đến tiên hoàng cảnh đỉnh phong, chúc mừng đại tiểu thư tu vi tiến thêm một bước, bước vào tiên hoàng đỉnh phong. Một vị chờ ở ngoài cửa lão giả cung kính nói, hắn là một mực đi theo Lạc Khuynh Thành bên người lão buộc, đồng thời cũng gánh vác bảo hộ Lạc Khuynh Thành chức trách, tu vi đạt đến chuẩn đế cảnh, chúc mừng đại tỷ thành công đột phá tiên hoàng đỉnh phong. Đuổi kịp Huyền Minh giáo thánh tử Huyền Đô, xem ra từ nay về sau, Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu vị trí, nên đổi chủ. Một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi tiến lên xu nịnh nói, chúc mừng đại tỷ, chúc mừng đại tỷ. Một đám Lạc gia trực hệ tử đệ, nhao nhao mở miệng. Lạc Khuynh Thành khẽ gật đầu, xem như đáp lại, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, biểu lộ lạnh lùng, nhìn không ra bất luận cái gì tâm lý ba động cùng ý nghĩ. Mọi người thấy Lạc Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thẳng thình thịch. Vị đại tỷ này trong lòng bọn họ, lực uy hiếp mười phần. Hiện trường không ít người đều bị Lạc Khuynh Thành giáo huấn, đặc biệt là trong đó một chút thiên phú không tốt hoặc cố, tức thì bị hành hạ chết đi sống tới đại gia đối với Lạc Khuynh Thành, có thể nói là vừa sợ hãi, lại khâm phục. Khoảng cách Huyền Đô Triệu Khai Thiên Tiêu đại hội còn bao lâu? Lạc Khuynh Thành hỏi. Một tháng. Lão giả trả lời, chuẩn bị lên đường đi tới Huyền Minh giáo. Hứng thú gia tộc trực hệ tử đệ, cũng có thể đi với ta xem. Lạc Khuynh Thành thanh âm trong trẻo mà hữu lực, để lộ ra một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Thân là Lạc gia đại tiểu thư, nàng lời nói gần với gia chủ là: "Đại tiểu thư, cảm ơn đại tỷ." Một đám Lạc gia trực hệ tử đệ nói cảm tạ. Bọn hắn này mục đích, đại bộ phận là muốn cùng Lạc Khuynh Thành đi thấy chút việc đời. Ba ngày sau, Lạc Khuynh Thành mang theo Lạc gia hơn 10 vị chọn lựa gia trực hệ tử đệ, cưới một chiếc phi thuyền xuất phát, mục tiêu Huyền Minh giáo. Lâm Phong một đường tiến lên. Theo khoảng cách Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ khu vực trung tâm càng ngày càng gần, sinh mệnh tinh cầu cùng đại lục thường xuyên xuất hiện. Nửa đường còn chứng kiến một chút hình dạng khác nhau phi hành khí, đều tại hướng về một cái phương hướng nhanh chóng thẳng tiến. Nghĩ đến là ứng Huyền Đô thánh tử mời, đi đến Huyền Minh giáo tham gia Thiên Kiêu đại hội. Khi Lâm Phong đi tới Lạc gia lúc, Lạc Khuynh Thành đã rời đi nửa tháng có thừa. Chương 1222, xem như lừa đảo. Chương 1222, xem như lừa đảo. Lâm Phong đứng tại Lạc gia trước cổng chính, cước bộ giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ, không cách nào lại hướng về phía trước xê dịch nửa bước. Chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú cái kia phiến khí thế rộng rãi đại môn cho người ta một loại không cách nào lời nói uy nghiêm cảm giác, độ cao của nó để cho người ta ngước nhìn đều cảm thấy chính mình nhỏ bé, mà cái kia vừa dày vừa nặng cánh cửa cùng cực lớn vòng cửa, thì để lộ ra một loại trải qua tuế nguyệt tang thương lịch sử trầm trọng cảm giác. Môn thượng điêu khắc tuyệt đẹp đồ án, mỗi một chỗ đường cong đều lộ ra lưu loát như vậy tự nhiên, phản phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công đồ án sinh động như thật, chính là có dương cánh bay cao phượng hoàng, chính là có dương nhanh múa vút tự lòng, còn có làn nở rộ đóa hoa cùng xun xuê cánh lá, bọn chúng đan vào lẫn nhau, xen vào nhau tinh tế, tạo thành một bức mỹ luân mỹ hoàn bức tranh. Tại đại môn ngay phía trên, treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên dùng rồng bay phượng múa kiểu chữ viết hai cái chữ to, Lạc Phủ Ba. Hai chữ giống như hai quả sáng chói minh châu, khảm nạm tại trên cửa, tản ra hào quang chói sáng. Lâm Phong nhìn chằm chằm hai chữ kia, chỉ cảm thấy một cổ khí tức cường đại đập vào mặt, tựa như một cỗ sôi trào mãnh liệt sóng biển, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong lúc hắn nghĩ toàn lực chống cự lúc, đột nhiên ý thức được chính mình là tới tìm người, không phải đến gây chuyện, vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn thẳng hai chữ kia, sợ bị cỗ khí tức mạnh mẽ kia thôn phệ. Không hổ là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ thứ hai thế lực lớn, quả nhiên đầy đủ khí phái, trong lòng Lâm Phong âm thầm cảm thán. Không khỏi nghĩ giống phía sau cửa cảnh tượng, phải chăng cũng như đại môn này một dạng khí thế bằng bạc, trang nghiêm túc mục. Lâm Phong vừa đứng tại Lạc phủ trước cổng chính một hồi, hai tên gác cổng thấy hắn khí chất lạ thường, một người trong đó đi lên khách khí hỏi thăm, không biết công tử là người phương nào, tới ta Lạc phủ có chuyện gì? Người tốt, ta gọi Lâm Phong, ta đến tìm Lạc Khuynh Thành. Lâm Phong trả lời, Lâm công tử tới tìm ta nhà đại tiểu thư. Gác cổng trần chờ hỏi, đúng vậy, ta cùng Lạc Khuynh Thành thật là tốt bằng hữu, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thuận tiện tới nhìn nàng một cái. Lâm Phong gật gật đầu, công tử, đây là Lạc gia, không phải địa phương của ngươi Dương Oai, nếu như không có chuyện gì, thỉnh lập tức rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, đem ngươi bắt đứng lên, giao cho đội chấp pháp xử trí. Lâm Phong nghe vậy sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới vừa mới còn khách khách khí khí gác cổng, tại sao đột nhiên thái độ lại biến. Hắn cũng không biết, lời của mình tại gác cổng xem ra đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Nhà mình đại tiểu thư là người thế nào? Từ Thông Thiên Lộ sau khi trở về, nhiều muốn vượt qua Huyền Minh giáo thánh tử Huyền Đô, trở thành Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu, ý tứ ánh mắt biết bao cao. Có thể bị nàng vừa ý, trở thành hảo hữu, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử. Bây giờ lúc này, các lộ thiên kiêu đều thu đến Huyền Đô thánh tử mời, đi tới Huyền Minh giáo, ai sẽ đến tìm đại tiểu thư? Cho nên trong lòng trực tiếp phán định là Lâm Phong nói dối. Nghĩ thừa dịp đại tiểu thư không có ở thời điểm, tới Lạc gia đòi hỏi một chút chỗ tốt. Không nghĩ tới nhìn qua hình người dáng người, lòng can đảm cũng không nhỏ, dám đến Lạc gia đi lừa gạt. Bất quá thân là Lạc gia gác cổng, tại Lạc Khuynh Thành dạy dỗ phía dưới, cơ bản tố dưỡng rất tốt, không có đem Lâm Phong vạch trần, mà là khuyên hắn rời đi, ta không có Dương Oai, thực sự là Lạc Khuynh Thành hảo hữu, cố ý đến tìm nàng, các ngươi không tin, đi thông báo một tiếng, liền nói Lâm Phong tới, nhìn nàng có biết ta hay không, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Lâm Phong nói bổ sung, mình nói như thế nào cũng nhiều lần đã cứu Lạc Khuynh Thành, hẳn là không đến mức giả vờ không biết ta. Tiểu tử, ta vốn định cho ngươi chút mặt mũi, nhường ngươi tức thời rời đi, không nghĩ tới ngươi còn dám tiếp tục đi lừa gạt, thật to gan. Đại tiểu thư tại nửa tháng trước liền mang theo gia tộc tiên tiêu đi tới Huyền Minh giáo, ta đi chỗ nào cho người thông báo đi? Lạc Khuynh Thành đi Huyền Minh giáo. Lâm Phong bừng tỉnh. Kỳ thực khi biết kia cái gì Huyền Minh giáo thánh tử triệu tập tiên tiêu tụ hội thời điểm, cũng nghĩ qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có điều vẫn là quyết định tới trước Lạc gia xem. Tất nhiên Lạc Khuynh Thành đi, vậy thì trực tiếp đi Huyền Minh giáo a. Lưu lại Lạc gia chờ là không thực tế. Dựa theo tình trạng trước mắt, chính mình đoán chừng đã bị Lạc gia gác cổng muốn thành tên lường gạt. Môn đều không cho tiến, càng không khả năng lưu lại bằng không thì đâu. Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ bên trong phàm là có chút danh khí cùng thực lực thiên tiêu, đều chịu Huyền Đô mời đi Huyền Minh giáo, ngươi lại không nhận được tin tức, lời thuyết minh ngươi không đủ tư cách, liền người như ngươi, nhà ta đại tiểu thư sao lại cùng ngươi làm bạn? Thức thời một chút cút nhanh lên, bằng không thì chúng ta sẽ không khách khí. Cảm tạ. Lâm Phong nói xong liền quay người rời đi, cũng không cùng với tính toán, chuẩn bị đi tới Huyền Minh giáo. Lạc Khuynh Thành đều đi, chắc hẳn Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương cũng tại. Nhìn xem Lâm Phong bóng lưng rời đi, một tên thủ vệ khác cùng lên đến, hỏi thăm, thế nào? Người nọ là ai? Một cái nghĩ thừa dịp đại tiểu thư không tại, treo đại tiểu thư quan hệ ra hỏa, kêu cái gì Lâm Phong, nói là đại tiểu thư hảo hữu. Làm sao ngươi biết không phải thật? Người ngốc ca. Lấy đại tiểu thư ánh mắt, có thể bị nàng tán thành, trở thành hảo bằng hữu, sao lại ở thời điểm này tới? Chắc chắn đều đi Huyền Minh giáo. Cái kia ngược lại là 3, 10. Huyền Minh giáo, một cái tại trong Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ có được chí cao vô thượng địa vị thế lực. Vô luận là thực lực cùng lực ảnh hưởng, cũng là không thể tranh cãi đệ nhất. Tổng bộ tọa lạc ở Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đích chính trung tâm, một khỏa cực lớn sinh mệnh tinh cầu bên trên. Tên là Huyền Trọng Tinh 3. Huyền Trọng Tinh tựa như một khỏa sáng chói minh châu, khảm nạm tại Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ ở trung tâm ở trên viên tinh cầu này, đủ loại sinh vật kỳ dị tự do tự tại phồn diễn sinh sống, bọn chúng hoặc là thân hình cực lớn cự thú, hoặc là tiểu xảo linh lung tinh linh, hoặc là nắm giữ năng lực thần kỳ quái vật, mỗi một loại đều để người kinh thán không thôi. Cùng những sinh vật này làm bạn, là xôn xoe thảm thực vật, khu rừng rậm rạp, xanh biếc thảo nguyên, sáng lạng biển hoa, tạo thành một bức sinh cơ bừng bừng bức tranh. Trừ cái đó ra, Huyền Trọng Tinh tài nguyên phong phú đến vượt quá tưởng tượng. Khoáng thạch chất quý, hiếm hoi thảo dược, tiên nguyên thạch, tán lạc tại tinh cầu các ngóc ngách, chờ đợi khai thác. Tài nguyên dụ người như vậy lại làm cho vô số thế lực chùn bước. Bởi vì, Huyền Minh giáo thực lực mạnh mẽ quá đáng, tại trên Huyền Trọng Tinh bên trên có được tuyệt đối địa vị thống trị, đối mặt Huyền Minh giáo cường đại, thế lực khác chỉ có thể lực bất tòng tâm, không dám tùy tiện đánh Huyền Trọng Tinh chủ ý, ai cũng không muốn đi trêu chọc dạng này một cái quái vật khổng lồ, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Cho dù là Lạc gia, Thượng Quan nhà, Long Tượng Tông tam đại thế lực liên hợp lại, cũng không cách nào áp chế hoàn toàn Huyền Minh giáo. Thế lực khác thì càng không cần nói. Nguyên bản yên tĩnh Huyền Trọng Tinh bên trên, đột nhiên trở nên náo nhiệt đếm không hết phi hành pháp bảo như là cỗ sao trổi từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, bọn chúng vạch phá bầu trời, phát ra trận trận tiếng rít. Có hoa lệ tiên thuyền, có uy manh chiến hạm, chỗ cần đến chỉ có một cái, Huyền Minh giáo tổng bộ. Cũng là vì hưởng ứng Huyền Đô Thánh tử kêu gọi mà đến. Chương 1223. Huyền Đô Thánh tử. Chương 1223. Huyền Đô Thánh tử. Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ ở trung tâm. Huyền Trọng Tinh, Huyền Minh giáo tổng bộ. Một tòa cao vút trong mây, xuyên thẳng vân tiêu đỉnh núi, một cái tướng mạo âm nhu nam tử trẻ tuổi, tựa như pho tượng đồng dạng lặng lặng đứng nghiêm. Nhìn từ đằng xa đi, thân ảnh tại lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại tản mát ra một loại không cách nào coi nhẹ tồn tại cảm. Âm nhu nam tử dáng người cao gầy, một bộ trường bào màu đen tại gió núi thổi phía dưới giống như lưu vân bản phiêu động, cùng ngọn núi này hòa làm một thể. Cái kia trường bào tính chất là dùng thượng đẳng nhất tơ lụa chế thành, bóng loáng như tơ, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang nhỏ yếu. Khuôn mặt trắng non như ngọc, tựa như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, không có một tia tì vết. Mày kiếm mắt sáng, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra một cỗ để cho người ta khó mà nắm lấy khí tức cấm lãnh, phản phất có thể xuyên thấu người thần hồn, để cho người ta đang cùng hắn đối mặt trong nháy mắt, liền sinh ra hàn ý trong lòng. Sau lưng cách đó không xa, theo sát lấy một vị nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, giống như một tòa núi cao giống như trầm ổn, trên mặt để lộ ra cương nghị chi sắc, cùng cái kia âm nhu nam tử tạo thành chênh lệch rõ ràng, giống như âm dương lưỡng cực, đối lập với nhau nhưng lại lẫn nhau y tồn. Âm nhu nam tử chính là Huyền Minh giáo thánh tử Huyền Đô. Mà phía sau hắn nam tử trung niên, nhưng là Huyền Minh giáo trưởng lão, người tất cả đến đông đủ chưa? Huyền Đô mở miệng hỏi thăm. Liên âm thanh bên trong đều mang một tia âm u lạnh lẽo, trở về thánh tử, còn không có. Nam tử trung niên trả lời là Khuynh Thành đến không tới. Căn cứ vào ta chiếm được tin tức, nửa tháng trước liền mang theo Lạc gia một đám thiên kiêu xuất phát, cũng sắp đến. Vậy là tốt rồi. Những người khác có thể không tới, là Khuynh Thành nhất thiết phải tới, dù sao cũng là muốn cướp đi bản thánh tử Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu tên tuổi người, không tới sao được. Huyền Đô thánh tử nói xong lộ ra một nụ cười. Chỉ có điều nụ cười kia nhìn có chút làm người ta sợ hãi, là Khuynh Thành từ thông thiên lộ đi ra mới bao nhiêu năm. Liên nghĩ cùng thánh tử so, quả thực là không biết tự lượng sức mình, thánh tử thực lực, như thế nào những cái kia phàm phu tục tử có thể so sánh. Một ngón tay đều có thể nghiền ép nàng, nếu không phải là sợ hù đến các nàng, thánh tử đã bước vào chuẩn đế cảnh. Nam tử trung niên Xu Lệnh nói không thể nói như vậy, mặc dù bây giờ Lạc Khuynh Thành không đáng để lo, nhưng mà lại cho nàng một chút thời gian, chỉ sợ thật có thể đuổi theo. Lần này thông thiên lộ cùng dĩ vãng khác biệt, tỷ lệ tử vong cao, nhưng so ra mà nói, thu hoạch cũng là cực lớn, có thể mang theo khí vận sống sót mà đi ra ngoài người, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn của thời, đáng tiếc bản thánh tử bỏ lỡ thông thiên lộ, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ chuyện. Huyền Đô chậm rãi lắc đầu. Tựa hồ đối với chính mình không thể đạp vào thông thiên lộ mà cảm giác sâu sắc tiếc hận, ánh mắt bên trong toát ra một tia thất lạc cùng không cam lòng. Tại Lạc Khuynh Thành tiến vào thông thiên lộ phía trước, tốc độ tu luyện cũng xem là tốt, có thể cùng sau khi ra ngoài trình độ kinh khủng so sánh, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Cái này khiến Huyền Đô không khỏi lòng sinh hướng tới. Nếu như mình cũng có thể tiến vào thông thiên lộ, cướp đoạt càng nhiều giá trị khí vận trở về, nói không chừng đã sớm nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc, thánh tử không cần cảm thấy tiếc nuối, tin tưởng lấy ngài là thiên phú, cho dù chưa từng tiến vào thông thiên lộ, cũng tương tự có thể lấy được phi phàm thành tựu, xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Có lẽ vậy ba. Huyền Đô khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Hít sâu một hơi, đem trong lòng tâm tình tiêu cực chậm rãi phun ra, đều dứt bỏ. Giờ này khắc này, tâm cảnh của hắn trở nên như gương sáng thanh tịnh, không có chút nào tạp niệm. Kế tiếp cùng là Khuynh Thành chiến đấu, không chỉ là một hồi đơn giản thắng bại đọ sức, càng là một hồi trong lòng đánh cờ. Chính mình muốn làm, không chỉ là chiến thắng là Khuynh Thành, còn muốn đánh tan hoàn toàn đấu trí cùng lòng tin của nàng, để cho nàng đối với thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Trận chiến đấu này nhất thiết phải giành được gọn gàng mà linh hoạt, không thể cho Lạc Khuynh Thành bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng khắc sâu nhận thức đến, dù cho cùng là tiên hoàng cảnh đỉnh phong, giữa hai bên thực lực cũng là tồn tại cực lớn khác biệt, đợi đến chiến thắng Lạc Khuynh Thành sau, sẽ ở trước mặt của nàng đột phá tới chuẩn đế cảnh. Tin tưởng từ nay về sau, chính mình trở thành Lạc Khuynh Thành tâm ma, cả đời bóng tối. Nếu như phục vụ khách hàng không được, tu vi của nàng sẽ rất khó khăn tiến bộ hơn nữa. Trong hư không, một chiếc cự hình hào hoa phi thuyền đang nhanh chóng hướng về Huyền Trọng Tinh tới gần. Phi thuyền vẻ ngoài thiết kế cực kỳ tinh mỹ, trên thân thuyền khắc lấy một cái bắt mắt Lạc chữ, đây là Lạc gia tiêu chí. Lạc Khuynh Thành tựa như một đóa nở rộ bạch liên, tự mình đứng lặng đang phi thuyền phía trước, thân ảnh trong gió lộ ra phá lệ kiên cường. Một bộ trắng nõn như tuyết váy dài, giống lưu vân bản phiêu dật, theo gió nhẹ nhàng vũ động, hai tay ưu nhã mang tại sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu lên, cái kiết như tơ một dạng mái tóc trong gió tùy ý bay lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, ngưng thị phương xa, dường như đang trầm tư cái gì vấn đề thâm ảo, đôi mắt giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, rạng ngời rực rỡ, để cho người ta không khỏi vì đó nghiêng đổ. Tại sau lưng Lạc Khuynh Thành cách đó không xa, một đám Lạc gia dòng chính các thiên kiêu đứng bình tĩnh thành một đoàn. Bọn họ đều là trong gia tộc thiên kiêu, có được chắc tuyệt thiên phú, nhưng tại trước mặt Lạc Khuynh Thành, lại đều có vẻ hơi câu nệ cùng kính sợ. Không người nào dám dễ dàng tiến lên quấy rầy Lạc Khuynh Thành, sợ mình cử động sẽ dẫn tới đối phương bất mãn. Tiên Lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, trong lòng đối với vị này trong gia tộc nhân vật truyền kỳ tràn đầy sợ hãi cùng nghiêm nghèo. Cuối cùng, một vị Lạc gia tử đệ đứng ra hỏi, "Đại tỷ, lần này Huyền Đô hiển nhiên là đang nhắm vào ngươi, có nắm chắc đối phó hắn sao? Có nắm chắc như thế nào? Không nắm chắc lại như thế nào?" Lạc Khuynh Thành hỏi lại, "Không nắm chắc chúng ta liền không đi." "Đều nhanh đến, ngươi mới nói không đi. Sớm làm cái gì?" Lạc Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, "Ta cảm thấy đại tỷ hẳn là đủ đối phó Huyền Đô, coi như không thắng được, chắc chắn cũng sẽ không thua, dù sao hắn còn không có đột phá đến chuẩn đế cảnh. Mặc kệ có thể hay không đối phó, ta đều phải đi. Bằng không chúng ta Lạc gia khuôn mặt để ở đâu? Còn chưa trở thành các đại thế lực trong mắt chê cười. Các người đám này bất thành khí ra hỏa, phàm là có thể ra hai cái có thể trên đỉnh tới, Lạc gia trẻ tuổi đồng lửa, cũng không đến nỗi toàn bộ nhờ ta một người chống đỡ, một đám phế vật." Nói một chút, Lạc Khuynh Thành liền bắt đầu cở mắng lên Lạc gia tử đệ tới. Thân là Lạc gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, vẫn là Lạc gia trong hậu bối thiên phú cao nhất một cái. Thừa nhỏ thông minh hơn người, tốc độ tu luyện cực nhanh, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thường nhân khó mà sánh bằng độ cao. Nguyên nhân chính là như thế, nàng đối với yêu cầu của mình vô cùng nghiêm ngặt, đối với gia tộc bên trong con cháu khác càng là ký thác kỳ vọng. Cở mắng cũng là việc nhỏ, có không có nhìn, thậm chí sẽ trực tiếp ra tay giáo huấn. Lạc gia tử đệ đại bộ phận đều ăn qua thua thiệt, dẫn đến tất cả mọi người rất e ngại nàng. Đại tỷ nói rất đúng, là chúng ta quá kém, không có thể giúp trợ đến đại tỷ. Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành sinh khí, Lạc gia đám tử đệ đều dọa đến không dám lên tiếng, từng cái cúi đầu, giống phạm sai lầm hải tử. Chương 1224, đại hội bắt đầu. Chương 1224, đại hội bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều thu đến mời các thiên kiêu, từ mỗi tinh hệ chạy đến Huyền Trọng Tinh. Một hồi chỉ thuộc về Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ người tuổi trẻ thịnh hội sắp bắt đầu. Chúng tiên kiêu đến, khiến cho Huyền Trọng Tinh trở nên náo nhiệt, nhao nhao nghị luận sắp triển khai thịnh hội. Kỳ thực mọi người đều biết, lần này thịnh hội chân chính tiêu điểm cũng không phải là thông thường thiên kiêu, mà là Huyền Minh Giáo Thánh Tử Huyền Đô cùng Lạc Gia đại tiểu thư Lạc Khuynh Thành ở giữa đệ nhất thiên kiêu chi tranh. Huyền Minh Giáo xem như Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ bên trong không tranh cãi chút nào đệ nhất đại thế lực, Thánh Tử Huyền Đô tự nhiên có thụ chú mục. Có được siêu cao thiên phú, được vinh dự Huyền Minh Giáo đệ nhất thánh tử, có hy vọng dẫn dắt Huyền Minh Giáo tiến thêm một bước, xưng bá Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ. Mặc dù bây giờ Huyền Minh Giáo là Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất đại thế lực, nhưng Lạc Gia, Thượng Quan Nhà, Long Tượng Tông tam đại thế lực liên hợp lại, vẫn là cho Huyền Minh Giáo áp lực thực lớn. Lấy sức một mình đối kháng tam đại thế lực liên minh, rõ ràng vẫn là tương đối cật lực. Lạc Gia đại tiểu thư Lạc Khuynh Thành so với Huyền Đô thánh tử, đồng dạng không thua bao nhiêu, không chỉ có mỹ mạo động lòng người, càng là có được siêu phàm thiên phú và thực lực cường đại, là Lạc Gia kiêu ngạo, đặc biệt là từ Thông Thiên Lộ sau khi ra ngoài, tu vi một đường tăng vọt. Dưới tình huống rất lại phía sau Huyền Đô Thánh Tử một mạng lớn, cứng rắn đuổi theo tới. Cái này mới có Lạc Khuynh Thành đã siêu việt Huyền Đô Thánh Tử, trở thành Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu truyền ôn. Hai vị thiên chi kiêu tử ở giữa đối quyết, không thể nghi ngờ chính là một hồi đặc sắc chiến đấu. Cứ việc biết được thịnh hội nhân vật chính là Huyền Đô cùng Lạc Khuynh Thành, nhưng có thể đi tới Huyền Trọng Tinh, tận mắt nhìn thấy trận này chiến đấu kịch liệt, đối với các thiên kiêu tới nói đã đủ rồi. Dù sao, cơ hội như vậy đúng là hiếm thấy, có thể mượn cơ hội này học tập cùng giao lưu, tăng cường chính mình thực lực. 3 ngày sau, Lạc gia đại tiểu thư Lạc Khuynh Thành đi tới Huyền Trọng Tinh, trong nháy mắt đưa tới rộng rãi chú ý, kỳ thật vẫn là có người lo lắng nàng không tới. Dù sao Huyền Đô Thánh Tử ngồi vững Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu vị trí quá lâu, hơn nữa thật sớm liền bước vào Tiên Hoàng đỉnh phong. Mặc dù còn không có đột phá chuẩn đế dấu hiệu, nhưng so với mới quật khởi Lạc Khuynh Thành tới nói, hẳn là sẽ mạnh một chút. Dám đến lời thuyết minh Lạc Khuynh Thành đối với chính mình cũng có lòng tin cực lớn, hoặc có lẽ là nàng bây giờ không sợ Huyền Đô Thánh Tử. Lạc Khuynh Thành vừa đến Đông Đảo Thiên Kiêu chờ mong giá trị trực tiếp kéo căng, không kịp chờ đợi muốn kiến thức kiến thức. Huyền Đô Thánh Tử cùng Lạc Khuynh Thành đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Sớm một bước đến Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương, đi thẳng tới Lạc Gia Hào Hoa phi thuyền, tìm được Lạc Khuynh Thành. Khuynh Thành,
ngươi có phải hay không đã thành công?
Thượng quan Hồng vội vàng hỏi thăm. Nếu như Lạc huynh thành không có đến Tiên Hoàng đỉnh phong liền đến, như vậy Lạc gia, Thượng quan nhà, Long Thượng Tông tam đại thế lực liên minh khuôn mặt là ném định rồi ấn ba. Lạc huynh thành gật gật đầu, vậy là tốt rồi.
Vậy là tốt rồi.
Thượng quan Hồng thở dài một hơi. Bước vào Tiên Hoàng đỉnh phong, ít nhất có thể cùng Huyền Đô có lực đánh một trận. Cho dù thua, cũng sẽ không thua quá thảm. Lạc huynh thành dù sao cũng là đằng sau của khởi, niên kỷ so Huyền Đô nhỏ rất nhiều. Tu vi có thể đuổi theo cũng không tệ rồi, thực lực khẳng định vẫn là cách biệt, thì nhìn có thể kiên trì bao lâu các ngươi yên tâm đi. Ta mặc dù không thắng được Huyền Đô, nhưng hắn nghĩ thắng ta cũng không như vậy không dễ dàng. Lạc huynh thành tràn đầy tự tin nói. Hai người cũng là Tiên Hoàng cảnh đỉnh phong, nàng không tin Huyền Đô có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Cũng không phải người người đều giống như Lâm Phong. Tại nửa bước Tiên Hoàng thời điểm, liền có thể cùng chân chính Tiên Hoàng cảnh liều cái lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Triệu Vô Địch vẫn là cựu cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên tài. Loại kia cực lớn vượt qua, đơn giản khó có thể tưởng tượng cái này là đủ rồi. Chỉ cần không thua quá khó nhìn, Huyền Đô kế hoạch liền sẽ thất bại, mà ngươi trở thành Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu tiếng hô cũng biết càng ngày càng cao, lớn tuổi nhiều như vậy còn bị ngươi đuổi kịp, căn bản không xứng tiếp tục ngồi ở đệ nhất thiên kiêu vị trí. Cứ việc Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên kiêu tên tuổi chỉ là một cái hư danh, nhưng trên thực tế cùng khí vận phân phối có thiên ti vạn lũ quan hệ. Khí vận huyền hoặc khó hiểu, hư vô mờ mịt, lại chân thật tồn tại, đồng thời đối với một thế lực hưng vong suy bại sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế, Huyền Đô mới không muốn ngừng lại. Hơn nữa có người dám can đảm nhìn trộm, nhất định phải đạp xuống đi. Một khi đã mất đi cái danh này, cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi cùng với tương quan khí vận, mà đây đối với hắn cùng Huyền Minh giáo tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Thông Thiên Lộ Hải thứ 3 khí vận chi tranh, Huyền Đô đã bỏ lỡ, hắn cũng không muốn lại vứt bỏ thuộc về mình khí vận. Có lẽ ở trong lòng còn có như vậy một tia mong đợi. Nếu là có thể đánh tan hoàn toàn Lạc huynh thành đạo tâm, phải chăng có thể đưa nàng tại Thông Thiên Lộ cửa thứ 3 lấy được khí vận cướp lấy đâu? Khả năng rất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là một chút cũng không có. Huyền Đô bởi vì không có thể tiến vào Thông Thiên Lộ, một mực canh cánh trong lòng, phế bỏ Lạc huynh thành, không chỉ có thể trọng thương tam đại thế lực liên minh, còn có thể phát tiết trong lòng oán khí, đồng thời cũng hướng toàn bộ Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ chứng minh, chính mình chưa đi đến Thông Thiên Lộ, như cũng là đệ nhất. Nửa tháng sau một ngày ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. Huyền Trọng Tinh Huyền Minh giáo tổng bộ. Quần sơn ở giữa, người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt đến từ mỗi tinh hệ thiên chi tiêu tử nhóm, giống như quần tinh rực rỡ đứng lơ lửng trên không, hoặc phong độ nhanh nhẹn, hoặc tư thế hiên ngang, hoặc khí chất cao nhã, hoặc uy nghiêm lạnh lùng, mỗi người đều tản ra mị lực đặc biệt cùng khí tức. Những thứ này người đại biểu lấy Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ tương lai đám người chuyện trò vui vẻ lúc, một đạo bá khí thân ảnh như là cỗ sao trổi từ xa đến gần, vạch phá bầu trời, chạy nhanh đến. Chưa đến, tản ra khí tức khủng bố tựa như sóng to gió lớn của tới, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Trong chớp mắt, thân ảnh kia đã tới phụ cận, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy người đến dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, giống như một tòa di động sơn nhạc, cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Long Thượng Tông, Kim Cương, gặp qua các vị đạo hữu. Kim Cương hai tay ôm quyền, tiếng như hồng trung, dùng hắn cái kia thô kệch mà hào sảng âm thanh, hướng mọi người ở đây khách khí chào hỏi. Long Thượng Tông, Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đỉnh cấp thế lực một trong. Cùng Thượng Quan nhà, Lạc gia, cùng một chỗ tạo thành liên minh, đối kháng đệ nhất đại thế lực Huyền Minh giáo. Kim Cương chính là Long Thượng Tông thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử. Ngay sau đó, lại một đường thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, trong tay nắm chặt một cái quạt xếp, cùng khí chất của hắn hoàn mỹ dung hợp, nhẹ nhàng hất lên, mặt quạt giống như khổng tước xòe đuôi bày ra, lộ ra phía trên tuyệt đẹp sơn thủy đồ. Sơn thủy đồ bút pháp tinh tế tỉ mỉ, màu mực thanh nhã, dãy núi chập trùng, nước chảy dốc rách, mây mù nhiều ở giữa, cho người ta một loại yên tĩnh xa xăm cảm giác. Mỗi một chỗ chi tiết đều bị miêu tả đến sinh động như thật, phảng phất có thể khiến người ta cảm nhận được cái kia gió núi thổi cùng nước chảy dốc rách âm thanh. Thân mang một bộ trắng loáng như tuyết trường sam, tay áo theo động tác nhẹ nhàng phiêu động, trường sam tính chất mềm mại bóng loáng, cắt xén bờ người, càng nổi bật lên hắn dáng người kiên cường, phong độ nhanh nhẹn. Thượng Quan nhà, Thượng Quan Hồng, gặp qua các vị đạo hữu. Thượng Quan Hồng lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, cười khẽ tự giới thiệu. Chương 1225, công khai khiêu khích. Chương 1225, công khai khiêu khích. Kim Cương cùng Thượng Quan Hồng đến để cho không khí hiện trường trong nháy mắt tăng vọt. Liên minh tam đại thế lực bên trong Thượng Quan nhà cùng Long Thượng Tông truyền nhân cũng đã đăng tràng lựa tương. Như vậy kế tiếp, có phải hay không liền nên đến phiên Lạc gia đại tiểu thư Lạc huynh thành ra sân đâu? Từ Thông Thiên Lộ sau khi ra ngoài, Lạc huynh thành tu vi liền một đường tăng vọt. Cho đến ngày nay, tu vi đã sắp đuổi kịp Huyền Đô Thánh Tử. Phải biết, Huyền Đô Thánh Tử thế nhưng là được vinh dự Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu tồn tại, hắn thiên phú và thực lực cũng là đứng đầu nhất. Lạc huynh thành có thể nhanh chóng như vậy mà đuổi tới, không chỉ có nói rõ nàng thiên phú dị bẩm, càng đã chứng minh nàng chăm chỉ cùng cố gắng. Bây giờ Lạc huynh thành đã trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người đang suy đoán, nàng là có hay không có thể siêu việt Huyền Đô Thánh Tử, trở thành Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu. Vấn đề này hẳn là rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Hiện trường có người bắt đầu khe khẽ bàn luận. Kim Cương cùng Thượng Quan Hồng đều tới, cái tiếp theo nên là Khuynh Thành đi. Nói không chừng là Huyền Đô Thánh Tử đâu. Không có khả năng. Huyền Đô Thánh Tử chính là Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên tiêu, cứ việc là Khuynh Thành nhiều muốn siêu việt dấu hiệu, bất quá còn không có thành công, Huyền Đô Thánh Tử chắc chắn là muốn cái cuối cùng ra sân, bằng không không phù hợp thân phận của hắn. Cái kia ngược lại là ba. Lần này Huyền Đô Thánh Tử triệu tập đại gia đến đây, ta cảm thấy hẳn là sợ.
Sợ cái gì?
Đương nhiên là sợ Lạc gia đại tiểu thư siêu việt hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy trước mắt Lạc huynh thành tốc độ tu luyện, đoán chừng rất nhanh liền có thể đuổi kịp Huyền Đô Thánh Tử. Một khi so Huyền Đô Thánh Tử sớm hơn một bước vào chuẩn đế cảnh, thì còn đến đâu? Huyền Đô Thánh Tử cùng Huyền Minh giáo khuôn mặt đặt ở nơi nào? Có khả năng.
Huyền Đô Thánh Tử đây là nghĩ tại Lạc Khuynh Thành còn không có hoàn toàn trưởng thành phía trước, đem hắn bóp chết à? Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đám người từ đằng xa đạp không mà đến. Người cầm đầu dáng người cao gầy, dáng người thướt tha, giống như trong gió chập chờn đóa hoa đồng dạng, tản mát ra một loại mê người mị lực. Bước chân nhẹ nhàng mà ưu nhã, mỗi một bước đều giống như đang khiêu vũ, hấp dẫn lấy người chung quanh ánh mắt đại gia nhìn kỹ, mới phát hiện vị này dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử chính là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Khuynh Thành. Vẻ đẹp của nàng giống như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ, tiểu diễm mát, làm cho người say mê. Theo Lạc Khuynh Thành chậm rãi tới gần, thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Đông Đảo Thiên Kiêu bên tai vang lên, "Lạc gia, Lạc Khuynh Thành, gặp qua các vị lão hữu." Lập tức có người nói tiếp, "Lạc tiểu thư quá khách khí, hôm nay có may mắn mắt thấy Lạc tiểu thư phong thái, quả thật chúng ta may mắn." "Đúng đúng đúng, quả thật chúng ta may mắn, quả thật chúng ta may mắn a." Lạc Khuynh Thành mỉm cười gật gật đầu đi theo phía sau một đám Lạc gia thiên kiêu. Hiện trường rất nhanh bình tĩnh trở lại, bởi vì đại gia biết, áp trục ra sân người nên tới. Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất đại thế lực Huyền Minh giáo thánh tử, Huyền Đô. Một vị trường kỳ chiếm lấy Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu vị trí người. Có thể nói một trận đệ thanh niên đồng lứa nhóm không ngóc đầu lên được. Thằng đến Lạc Khuynh Thành từ Thông Thiên Lộ trở về, đi qua những năm này cố gắng, mới ẩn ẩn có một chút như vậy cơ hội chống lại. Quả nhiên, một cái thanh âm uy nghiêm theo tùy theo vang vọng toàn trường, toàn bộ không gian đều đang vì đó rung động. Huyền Minh giáo, Huyền Đô, hoan nghênh các vị đạo hữu đến dự đến đây. Âm thanh vang vọng trên không trung, mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên ở trung ương bắn ra, tựa như sấm sét vạch phá bầu trời đêm, tia sáng dị thường mãnh liệt, đâm vào mọi người cơ hồ mắt mở không ra. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong ánh sáng có một thân ảnh như ẩn như hiện, đợi đến hết thảy khôi phục bình thường đại gia mới nhìn đến một vị người mặc trường bào màu đen âm nhu nam tử đứng ở chính giữa chỗ. Không biết ai hô một câu, gặp qua Huyền Đô thánh tử. Ngoại trừ Lạc gia, thượng quan nhà, Long Tượng tông người bên ngoài, cơ hồ hiện trường tất cả mọi người đều miệng đồng thanh hô, gặp qua Huyền Đô thánh tử. Toàn bộ Bích Lạc Bổn Nguyên vũ trụ cũng liền Lạc gia, thượng quan nhà, Long Tượng tông tạo thành liên minh dám cùng Huyền Minh giáo đối nghịch. Còn lại thế lực chỉ có thể tại tam đại thế lực liên minh cùng Huyền Minh giáo trong khe hẹp cầu sinh. Ai cũng không dám đắc tội ba. Cũng may trước mắt còn có thể duy trì một cái cân bằng trạng thái. Tam đại thế lực liên minh thực lực hơi mạnh một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, các vị đạo hữu không cần phải khách khí. Các ngươi có thể cho ta Huyền Đô mặt mũi này, là để mắt ta, về sau phàm là có dùng đến lấy ta Huyền Đô chỗ, cứ mở miệng. Huyền Đô thánh tử nhàn nhạt đáp lại. Tất cả mọi người biết đây bất quá là lời khách sáo. Hôm nay đi qua, muốn gặp Huyền Đô thánh tử một mặt, chỉ sợ cũng khó khăn càng thêm khó khăn, chớ nói chi là tìm hắn hỗ trợ. Không có người sẽ ngốc đến Huyền Đô khách sáo một câu, liền thật sự hướng hắn mở miệng. Lúc này, một cái không đúng lúc âm thanh xuất hiện, "Huyền Đô, ngươi hao tâm tổn trí phí sức, triệu tập chúng ta nhiều người như vậy tới, đến tột cùng muốn làm gì?" Nhanh chóng có việc nói chuyện, tất cả mọi người rất bận, không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi hao tổn. Người nói chuyện, tự nhiên là Lạc Khuynh Thành. Dám công khai chất vấn Huyền Đô, ngoại trừ nàng, cũng không người nào. Bao quát thượng quan Hồng cùng Kim Cương cũng không dám. Dù sao thực lực chênh lệch nhân ra một mạng lớn, hiện trường nơi, bị đánh chỉ có thể cắn nát răng hướng về trong bụng ướt. Thỉnh trong nhà trưởng bối hỗ trợ, đó là hành vi hèn nhát. Lại nói, ngươi có thể mời đến cường giả, Huyền Minh giáo cũng không phải ăn chay. Xem như Bích Lạc Bổn Nguyên vũ trụ đệ nhất đại thế lực, ai dám tới Huyền Minh giáo gây chuyện, hạ chẳng cũng sẽ không hảo. Trừ phi liên minh tam đại thế lực dốc hết toàn lực, Huyền Minh giáo mới có thể cảm nhận được áp lực. Lạc tiểu thư, ta biết ngươi rất muốn lấy thay ta, trở thành Bích Lạc Bổn Nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tiêu, chỉ là bằng thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, hôm nay là ta Huyền Đô sân nhà, ngươi có thể không tới, xin cứ không cần quấy rối. Huyền Đô thánh tử bình tĩnh nói chê cười, ngươi phát ra mời triệu tập nhiều người như vậy tới, không phải là vì nhằm vào ta sao? Ta không tới sao được? Lạc Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nhằm vào ngươi. Lạc tiểu thư, ngươi có thể nghĩ sai rồi. Lấy thực lực ngươi bây giờ, còn không có tư cách để cho ta Huyền Đô tới nhằm vào, chờ ngươi lúc nào đột phá tiên hoàng đỉnh phong, đuổi kịp ta rồi nói sau. Huyền Đô ngữ khí bình tĩnh như trước. Kỳ thực hắn đã sớm biết Lạc Khuynh Thành đột phá chuyện, chỉ là giả vờ không biết thôi phải không? Vậy ta bây giờ liền để ngươi kiến thức một chút. Kèm theo Lạc Khuynh Thành thanh âm đàm thoại, một cỗ làm người sợ hãi khí tức cầm vang bộc phát, giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, liên tục không ngừng mà từ Lạc Khuynh Thành trong thân thể phun ra ngoài. Mỗi một đợt khí tức cũng giống như sóng to gió lớn, mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Không gian chung quanh tựa hồ cũng không thể chịu đựng cỗ này khí thế kinh khủng, phát ra lốt bốt âm thanh. Khí tức cường đại trung tâm, Lạc Khuynh Thành ngạo nghệ sừng sững. Tóc dài như thác nước bố giống như tùy ý bay múa, tay áo bồng bềnh, toàn thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí thế cường đại, đó là thuộc về tiên hoàng cảnh đỉnh phong khí tức, uy nghiêm và trang trọng. Chương 1126, chiến không chiến. Chương 1126, chiến không chiến. Lạc Khuynh Thành bộc phát ra tiên hoàng cảnh đỉnh phong khí tức. Lệnh tại chỗ các thiên tiêu, toàn bộ đều trong lòng cả kinh, từng cái há to miệng, trợn tròn trong mắt, trong lòng nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng. Cái gì? Lạc Khuynh Thành đột phá tới tiên hoàng cảnh đỉnh phong, chẳng phải là đã đuổi kịp Huyền Đô thánh tử? Thật đáng sợ, thật là khủng khiếp thiên phú ba. Vốn cho rằng Lạc Khuynh Thành còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể đuổi kịp Huyền Đô thánh tử, không nghĩ tới nhanh như vậy thành công. Theo lý thuyết, Bích Lạc Bổn Nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tiêu vị trí muốn đổi chủ, dù sao Huyền Đô so Lạc Khuynh Thành lớn tuổi nhiều như vậy, bây giờ hai người cũng là tiên hoàng cảnh đỉnh phong, ở vào cùng một hàng bắt đầu. Ai thiên phú mạnh, lập tức phân cao thấp. Hiển nhiên là Lạc Khuynh Thành thiên phú càng mạnh hơn một chút. Dựa theo loại tốc độ này tu luyện, Huyền Đô sớm muộn cũng sẽ bị vượt qua. Không để ý đến chúng thiên kiêu cái kia ánh mắt kinh ngạc, Lạc Khuynh Thành ánh mắt rơi thẳng vào Huyền Đô thánh tử trên thân, ánh mắt kiên định không thối lui chút nào. Huyền Đô, bây giờ ta có tư cách sao? Lạc Khuynh Thành thanh âm trong trẻo mà vang dội, tại trong yên tĩnh này phải gần như không khí ngột ngạt, dường như sấm sét vang dội đối mặt Lạc Khuynh Thành chất vấn, Huyền Đô Thánh Tử cũng không có như đám người dự trụ như thế lập tức trả lời, mà là nheo lại hai mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú Lạc Khuynh Thành. Nguyên bản là hẹp dài đôi mắt bây giờ càng là híp lại thành một đường, để cho người ta khó mà nhìn trộm nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Toàn bộ hiện trường đều bị quỷ dị này trầm mặc bao phủ, không người nào dám ở thời điểm này phát ra một tia âm thanh, chỉ sợ không cẩn thận liền chọc giận tới cái kia ở vào nổi giận danh giới Huyền Đô Thánh Tử. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cứ việc Huyền Đô Thánh Tử bây giờ không nói một lời, nhưng hắn lửa giận trong lòng tuyệt đối đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Vốn định nhân cơ hội này hung hăng chèn ép một chút Lạc Khuynh Thành, để cho nàng biết tại trong Bích Lạc bản nguyên này người nào mới thật sự là đệ nhất thiên tiêu. Nhưng hôm nay sự tình phát triển hoàn toàn ngoài Huyền Đô dự kiến, Lạc Khuynh Thành không chỉ không có bị áp đảo, ngược lại là buộc phát ra tiên hoàng cảnh đỉnh phong khí tức. Tất cả kế hoạch tại thời khắc này cũng giống như bọt nước đồng dạng tan vỡ, không có gì bất ngờ xảy ra. Từ hôm nay trở đi, Huyền Đô Thánh Tử cái kia Bích Lạc bản nguyên đệ nhất thiên tiêu vị trí chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Cứ việc chỉ là một cái hư danh, nhưng nó đại biểu ý nghĩa lại không thể coi thường. Đệ nhất thiên tiêu danh hiệu là có thể nhận được tuyệt đại bộ phận thiên tiêu ủng hộ và công nhận, vô luận là đối với cá nhân vẫn là hắn sở thuộc thế lực mà nói, cũng là một lớn lao vinh quang, hơn nữa có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Trầm mặc rất lâu, ngay tại hiện trường các thiên tiêu cho là Huyền Đô muốn bộc phát thời điểm, hắn thái độ khác thường, lộ ra một vòng tà mị nụ cười, nghĩ không ra a nghĩ không ra, Lạc Khuynh Thành ngươi thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo tới, thật đúng là để cho bản thánh tử giật nảy cả mình. Huyền Đô, bớt nói nhảm, ngươi mời ta tới không phải liền là muốn đánh một trận sao? Hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội, thử xem ngươi vị này Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lạc Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói, đồng thời không chút do dự từ trong càn khôn giới bỗng nhiên rút ra một thanh trường kiếm, thân kiếm kia lập lòe hàn quang, tay phải cấp tốc nâng lên như điện chớp, đem mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Huyền Đô Thánh Tử. Trong chốc lát, một cỗ sắc bén kiếm khí bốn phía bắn nhanh, lệnh không gian chung quanh đều bị khuấy động đến ông tác hưởng. Lạc Khuynh Thành, ta thừa nhận tiên phú của ngươi rất mạnh, đặc biệt là từ thông thiên lộ sau khi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn tu vi liền đến tiên hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ là ngươi phải hiểu được, bản thánh tử dù sao so ngươi đột phá sớm, tại tiên hoàng cảnh đỉnh phong đợi thời gian cũng dài hơn ngươi, cho dù cùng là tiên hoàng đỉnh phong, thực lực hay là có rất lớn chênh lệch, lần này ta triệu tập đại gia đến đây, cũng không phải vì tranh với ngươi cái gì đệ nhất thiên tiêu. Huyền Đô Thánh Tử khuyên. Nhưng mà hắn lời nói này, đang lúc mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ là một loại yếu thế biểu hiện. Cho rằng Huyền Đô sở dĩ có thể như vậy nói, hoàn toàn là bởi vì sâu trong nội tâm sợ hãi, sợ chính mình không cách nào chiến thắng Lạc Khuynh Thành, từ đó mất đi Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tiêu vị trí. Dù sao, đứng tại đỉnh phong vị trí quá lâu, thưởng thụ lấy vô số người kính ngưỡng cùng khen ngợi, sớm thành thói quen loại kia cao cao tại thượng cảm giác, lo lắng cho mình sẽ theo chỗ cao rơi xuống, mất đi hết thể Huyền Đô, ngươi sợ? Lạc Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi. Không phải sợ, là không cần thiết, ngươi đánh không lại ta. Huyền Đô Thánh Tử đáp lại, coi như ta đánh không lại ngươi, cũng muốn thử xem ngươi Huyền Đô Thánh Tử thực lực. Lạc Khuynh Thành, ta lặp lại lần nữa, cùng là tiên hoàng cảnh đỉnh phong, thực lực là cách biệt, đừng tưởng rằng tu vi đuổi theo tới, thực lực liền có thể đuổi kịp, ngươi còn kém xa lắm. Huyền Đô Thánh Tử âm thanh bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhưng hắn càng là cự tuyệt. Tại người khác xem ra, thì càng sợ biểu hiện thì tính sao? Đánh không lại ta cũng muốn đánh, ít nhất ta dám, ngươi dám không? Lạc Khuynh Thành từng bước ép sát Lạc Khuynh Thành, không nên ép ta. Kết quả ngươi đảm đương không nổi. Huyền Đô Thánh Tử thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc nhìn đối phương hử. Đường đường Huyền Minh giáo thánh tử, Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tiêu, thậm chí ngay cả ta một cái tiểu nữ tử đều sợ, cũng không sợ mất mặt. Lạc Khuynh Thành nói châm chọc, ai ba cần gì chứ? Huyền Đô Thánh Tử thở dài một hơi, chiến bất chiến, không chiến ta đi. Hiện trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngay tại Huyền Đô cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, Lạc Khuynh Thành đột nhiên tới một câu, đã ngươi Huyền Đô Thánh Tử không muốn ra tay, vậy bản tiểu thư cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, gặp lại. Nói xong liền quay người từng bước đi xa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Lạc gia hơn 10 vị các thiên kiêu có chút trở tay không kịp, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, ngắn ngủi kinh ngạc sau, mới tỉnh cơn mơ giống như vội vàng đi theo Lạc Khuynh Thành bước chân cùng nhau rời đi. Huyền Đô ngộng. Tại chỗ các thiên kiêu cũng ngộng. Nguyên bản lòng tràn đầy chờ mong một hồi kinh tâm động phách đại chiến, còn chưa có bắt đầu đã kết thúc. Mắt thấy Lạc Khuynh Thành thân ảnh càng ngày càng xa, Huyền Đô Thánh Tử nhịn không được, thật vất vả mới tìm được cơ hội đem Lạc Khuynh Thành dẫn tới, tuyệt đối không thể để cho nàng cứ như vậy dễ dàng rời đi chờ đã ba. Huyền Đô lên tiếng ngăn cản. Lạc Khuynh Thành nghe vậy, dừng bước lại, xoay người lại, theo sau lưng là Lạc Gia Thiên Kiêu lập tức tránh ra chẳng a. Như thế nào không tiếp tục trang? Huyền Đô, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, nghĩ giả vờ xoắn suýt sợ dáng vẻ lừa dối bản tiểu thư, tiếp đó lại đem ta đánh bại, từ đó đánh tan đạo tâm của ta, để cho ta từ đây không gượng dậy nổi, khiến tu vi không cách nào lại có đề thăng, đáng tiếc bản tiểu thư sớm đã xem thấu ngươi trò xiếc, bất quá ta tất nhiên dám đến, cũng sẽ không lùi bước. Bị Lạc Khuynh Thành vạch trần tâm tư, Huyền Đô sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt sát ý tràn ngập, Lạc Khuynh Thành, đây là ngươi tự tìm. Ngươi mời bản tiểu thư tới, không phải liền là mục đích này sao? Cuối cùng hỏi ngươi một lần, chiến bất chiến? Không chiến bản tiểu thư thật là đi. Chiến ba. Huyền Đô Thánh Tử chậm rãi phun ra một chữ. Chương 1127. Ra ngoài ý định. Chương 1127. Ra ngoài ý định. Thật đơn giản một cái chiến chữ, lại ẩn chứa vô tận uy áp cùng bá khí, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Giống như một đạo kinh lôi, vạch phá bầu trời, biểu thị một hồi kinh thế hai tộc đại chiến sắp kéo ra màn che. Trong chốc lát, không khí hiện trường giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trực tiếp bị đẩy tới cao triều nhất, đông đảo thiên kiêu nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc, nhiệt huyết tại trong mạch máu sôi trào, chờ mong trận này quyết đấu đỉnh cao đến. Trên mặt nhau nhau hiện ra vẻ mặt hưng phấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân hai người, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt. Trận chiến đấu này không chỉ là giữa hai người đọ sức, càng là mới cũ đệ nhất thiên kiêu ở giữa trung cực quyết đấu. Một vị là Huyền Đô Thánh Tử, thiên phú dị bẩm, thực lực thâm bất khả chắc, trường kỳ chiếm lấy Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ trụ đệ nhất thiên kiêu vị trí, không người có thể dung chuyển. Một vị khác Lạc Gia đại tiểu thư Lạc Khuynh Thành, phong hoa tuyệt đại, tài hoa xuất chúng, từ thông thiên lộ sau khi trở về liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi đuổi sát Huyền Đô Thánh Tử, cùng với đều bằng nhau đến tột cùng ai có thể tại trận này trong lúc kịch chiến thắng được. Là Huyền Đô Thánh Tử bá khí vô địch. Vẫn là Lạc Khuynh Thành kinh diễm tài hoa càng hơn một bậc. Đáp án, sắp công bố ba, sớm nên như thế. Hà tất che che lấp lấp, dài dòng văn tự. Đường đường Huyền Minh giáo thánh tử, còn không có ta một cái tiểu nữ tử gọn gàng mà linh hoạt. Lạc Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, Lạc Khuynh Thành, ra tay đi. Ta trước hết để cho ngươi bà chiêu. Xem ngươi vị này tân tấn tiên hoàng đỉnh phong, có cái gì năng lực dám khiêu chiến bản thánh tử. Huyền Đô thản nhiên nói, Huyền Đô, muốn chiến liền chiến, nhường ta ba chiêu là có ý gì? Bản tiểu thư cần ngươi để cho sao? Ta sợ ta ra tay, ngươi liền không có cơ hội. Phải không? Chỉ nói không thể được, phải lấy ra thực lực tới, ta còn không tin, cùng là tiên hoàng cảnh đỉnh phong, ngươi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Lạc Khuynh Thành nói xong, ở trong lòng bồi thêm một câu, ngươi cho rằng ngươi là Lâm Phong a? Vượt cấp vượt biên khiêu chiến như ra thường cơm rau dưa, đồng cấp cường giả càng không phải là thứ nhất hợp địch. Đã ngươi yêu cầu như vậy, cái kia bản thánh tử liền thỏa mãn ngươi. Nhờ ngươi kiến thức một chút, tiên hoàng đỉnh phong chênh lệch lớn bao nhiêu? Kèm theo Huyền Đô thánh tử giọng nói rơi xuống, bước về phía trước một bước anh ba. Một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cường đại phóng lên trời, giống như sóng to gió lớn, lại như lôi đình và quân, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng kinh khủng, lấy thế bài sơn đảo hải hướng Lạc Khuynh Thành bao phủ mà đi. Tại khí thế cường đại mãnh liệt trùng kích vào, Lạc Khuynh Thành khí tức bị hoàn toàn áp chế, giống như làn nến tàn trong gió lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, trung quanh những thiên kiêu kia lập tức cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng cường đại giống như mãnh liệt sóng lớn đập vào mặt. Trong nháy mắt mất đi khống chế đối với thân thể, không tự chủ được nhanh chóng bay ngược. Cho dù là tiên hoàng cảnh đỉnh phong Lạc Khuynh Thành, cũng không cách nào chống cự sức mạnh kinh khủng kia, cơ thể giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đẩy một cái, cấp tốc hướng phía sau lùi lại mấy chục bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngay tại Lạc Khuynh Thành đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, chưa tỉnh hồn lại thời điểm đột nhiên, một thân ảnh màu đen như tiểu quỷ mị hư vô, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt của nàng. Không đợi Lạc Khuynh Thành làm ra bất kỳ phản ứng nào, bóng đen kia giống như sấm sét, tốc độ đột nhiên rũi ra một phải tay, cẩn thận bóp cổ của nàng. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Lạc Khuynh Thành căn bản không kịp trốn tránh, thậm chí ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Ngay ở một khắc đó, một cỗ thấu xương khí tức âm lãnh tuôn ra, xuyên thấu Lạc Khuynh Thành làn da, cơ bắp thẳng tắp chui vào nàng cốt tủy chỗ sâu. Cơ thể của Lạc Khuynh Thành giống như là bị ngàn vạn căn châm nhỏ đồng thời đâm xuyên, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Muốn kêu lên thảm thiết, nhưng mà cổ bị gắt gao bóp lấy, liền một tia âm thanh đều không thể phát ra. Khi một đám thiên tiêu thật vất vả ổn định thân hình, khi nhìn về chiến trường, cảnh tượng trước mắt để cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng phạm vi. Chỉ thấy Huyền Đô Thánh Tử toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, tay phải vươn ra cẩn thận bóp lấy Lạc Khuynh Thành cái kia trắng non cổ thon dài. Lúc này Lạc Khuynh Thành giống như là một cái bị bắt lấy được cừu non, không hề có lực hoàn thủ, cơ thể bị Huyền Đô Thánh Tử sức mạnh giam cầm, liền một tơ một hào dễ ruột đều không thể làm đến, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Khoe miệng máu tươi chảy ra, hiển nhiên là bị nội thương. Có thiên tiêu không dám tin vào hai mắt của mình, tự lẩm bẩm, kết thúc chiến đấu. Làm sao có thể? Thật nhanh. Lạc Gia đại tiểu thư cứ như vậy bại. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không cách nào tưởng tượng, Lạc Gia đại tiểu thư tại Huyền Đô Thánh Tử trong tay, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Vốn cho rằng Huyền Đô Thánh Tử không muốn ra tay, là sợ bị cướp đi Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu vị trí, không nghĩ tới thật sự trong lòng xem thường đối phương. Chúng thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, tựa hồ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái nháy mắt, chiến đấu làm sao lại kết thúc? Huyền Đô Thánh Tử âm thanh lập tức vang vọng toàn trường Lạc Khuynh Thành, đây chính là tiên hoàng cảnh đỉnh phong chiến lệnh, ngươi tại trước mặt bản thánh tử, liền một tia năng lực chống đỡ cũng không có, còn vọng tưởng muốn khiêu chiến bản thánh tử, cũng không biết ngươi từ đâu tới dũng khí, cực kỳ buồn cười. Bị bóp lấy cổ Lạc Khuynh Thành, nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tử trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Sự tình phát triển nằm ngoài dự liệu của nàng. Cùng là tiên hoàng cảnh đỉnh phong, Huyền Đô Thánh Tử thế mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Cho dù chính mình vừa đột phá không lâu, cũng không đến nỗi kém nhiều như vậy mới đúng. Lạc Khuynh Thành nghĩ tới chính mình thất bại. Dù sao Huyền Đô sớm tại mấy trăm năm trước, liền bước vào tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ là không nghĩ tới thất bại thảm như vậy, bị đối phương miểu sát. Từ đầu đến cuối, cũng không có một chút xíu phản kháng. Trong đám người Thượng Quan Hồng thấy thế, mau tới phía trước một bước, lớn tiếng nói, Huyền Đô, tỉ thí mà thôi. Có cần thiết phía dưới nặng như vậy tay sao? Huyền Đô, thả ra Khuynh Thành. Kim Cương theo sát phía sau như thế nào? Hai người các ngươi cũng nghĩ khiêu chiến bản thánh tử. Có thể cùng tiến lên, ta không ngại. Huyền Đô thánh tử ngữ khí khinh miệt Huyền Đô, chúng ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, giết Khuynh Thành. Đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ dẫn phát tam đại thế lực liên minh cùng Huyền Minh giáo đại chiến sớm đến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi đang uy hiếp bản thánh tử? Huyền Đô thu hồi nụ cười, nhàn nhạt hỏi thăm. Trong tay sức mạnh gia tăng, Lạc Khuynh Thành lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thượng Quan Hồng trong lòng căng thẳng, nhanh chóng thuyết phục, không phải uy hiếp, là sự thật. Chúng ta tam đại thế lực liên minh cùng Huyền Minh giáo đang đứng ở một cái tương đối trạng thái thăng bằng, ngươi muốn đánh vỡ sao? Huyền Đô thánh tử trầm mặc một hồi, đột nhiên tà mị nở nụ cười, yên tâm, ta sẽ không giết nàng, ta muốn để nàng biết, Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu vị trí mãi mãi cũng là ta Huyền Đô, phàm là muốn cướp đoạt người, đều phải trả giá thật lớn. Chương 1128, đánh tan đạo tâm. Chương 1128, đánh tan đạo tâm. Huyền Đô Thánh Tử bày ra thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người tại chỗ đó trước. Bao quát Lạc Khuynh Thành cũng giống như vậy. Vốn cho rằng tu vi đột phá tiên hoàng cảnh đỉnh phong, có thể cùng Huyền Đô phân cao thấp, cho dù thua, cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Không nghĩ tới lại ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Thực sự có chút để cho người ta khó mà tiếp thu. Bất quá bởi vì cổ bị bóp lấy, Lạc Khuynh Thành ngay cả lời đều không nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem trước mắt Huyền Đô. Huyền Đô, ngươi chớ làm loạn. Mau thả Khuynh Thành, chúng ta nhận thua, về sau không có người tranh với ngươi đệ nhất thiên tiêu vị trí. Thượng Quan Hồng vội vàng ngăn cản. Hắn không biết Huyền Đô Thánh Tử muốn làm gì, muốn để Lạc Khuynh Thành trả giá ra sao. Vạn nhất đem Khuynh Thành phế đi, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Không có người có thể chịu đựng lấy to lớn như vậy đả kích. Bản Thánh Tử nói lời giữ lời, tất nhiên nói sẽ không giết nàng, liền nhất định sẽ làm đến, chỉ là để cho nàng cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là thiên tài. Huyền Đô nói xong lời nói này vang ba, một tiếng vang thật lớn, giống như cửu thiên kinh lôi vang dội, đinh hai nhức óc. Cái kia nguyên bản đã cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí thế, lại ở đây một khắc trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt, có tiếp tục hướng bên trên leo lên xu thế. Tại chỗ các thiên tiêu, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bị chấn động đến cực hạn. Cuối cùng, có người lấy lại tinh thần, dùng run rẩy âm thanh hỏi, Huyền Đô Thánh Tử muốn làm gì? Này, đây là đang trùng kích chuẩn đế cảnh. Huyền Đô Thánh Tử muốn đột phá chuẩn đế? Không thể nào, chuẩn đế cảnh là dễ dàng như vậy đột phá sao? Nhìn địa bộ này, không giống như là giả. Huyền Đô Thánh Tử tại Tiên Hoàng đỉnh phong chờ thời gian dài như vậy, bây giờ đột phá cũng là có thể hiểu được. Nhưng đây cũng quá tùy tiện a. Không thể tìm một chỗ an tĩnh thật tốt bế quan, làm tốt điều chỉnh, cam đoan chính mình ở vào trạng thái đỉnh cao nhất mới bắt đầu. Trong lúc nhất thời, đủ loại âm thanh đan vào một chỗ, ồn ào mà hỗn loạn đại gia nghị luận ở Mỹ. Đột nhiên một thanh âm vang lên, các ngươi nói có khả năng hay không là Huyền Đô Thánh Tử đã sớm có thể đột phá chuẩn đế cảnh, nhưng mà cũng không có gấp gáp, liền đợi đến cơ hội này, phải ngay mặt Lạc Gia Đại tiểu thư, lấy tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi đem hắn đánh bại, lại bước vào chuẩn đế cảnh, đánh tan hoàn toàn Lạc Gia Đại tiểu thư đạo tâm, để cho nàng về sau đều sống ở trong bóng tối. Nếu không, làm sao có thể tùy tiện như vậy liền dám đột phá? Chắc chắn là có nắm chắc, vạn nhất thất bại, lợi bất cập hại. Lời vừa nói ra, chúng thiên kiêu nhao nhao hít sâu một hơi. Có thể nói là một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng, giống như có đạo lý ba. Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương có lòng muốn giúp đỡ cứu ra Lạc Khuynh Thành. Làm gì Huyền Đô Thánh Tử tản ra khí thế quá mức cường hành, liền tới gần đều không thể làm đến, chớ nói chi là cứu người. Hai người một mặt lo lắng nhìn chằm chằm chiến trường. Huyền Đô Thánh Tử không nhìn chung quanh những cái kia viên náo tiếng nghị luận, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên đột phá điều chỉnh hô hấp xong, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến cùng một chỗ, chậm rãi dẫn dắt đến đi xung kích chuẩn đế bình cảnh. Mặc dù hắn đã sớm phát giác thời cơ đột phá, một mực tại tích lũy sức mạnh, chờ đợi cao nhất cơ hội. Bây giờ, thiên thời, địa lợi, người cùng đều đã tập hợp đủ, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo thời cơ. Chỉ là dù cho đối mặt như thế có lợi điều kiện, Huyền Đô Thánh Tử cũng không dám chút nào sơ suất, đột phá chuẩn đế cũng không phải một chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận, liền có thể phí công nhọc sức. Bởi vậy, nhất thiết phải hết sức chăm chú, lấy bảo đảm lần này đột phá có thể thuận lợi thành công. Lạc Khuynh Thành khoảng cách Huyền Đô gần nhất, bị bóp lấy cổ, cơ thể không cách nào nhúc nhích nàng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận khí thế khủng bố xung kích. Cũng may Huyền Đô cũng không dự định giết nàng, không có tận lực nhằm vào. Bằng không Lạc Khuynh Thành hạ chàng sẽ thảm hại hơn. Dù vậy, bây giờ cũng giống là thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị dìm ngập. Thời gian tại vô thanh vô tức chậm rãi trôi qua, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Huyền Đô Thánh Tử tay phải gắt gao bóp chặt Lạc Khuynh Thành cái kia mảnh khảnh cổ. Cơ thể tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, tạo thành một cỗ màu đen gió lốc, cuốn sạch lấy hết thể xung quanh. Một đoạn thời khắc, Huyền Đô trong cơ thể của Thánh Tử truyền đến một tiếng trầm muộn oanh minh cho bản Thánh Tử phá ba. Theo gầm lên giận dữ, Huyền Đô Thánh Tử lực lượng toàn thân đều trong nháy mắt bạo phát đi ra, xông thẳng tới chân trời, thế không thể đỡ. Thuộc về tiên hoàng cảnh đỉnh phong khí tức tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, phảng phất một cỗ mãnh liệt dòng lũ, chọc thủng đạo kia nhìn như bền chắc không thể gãy bình cảnh, hướng về cảnh giới cao hơn mau chóng đuổi theo. Chỉ một lát sau, Huyền Đô Thánh Tử khí tức đã đạt đến một cái cao độ toàn mới, vượt qua tiên hoàng cảnh, bước vào một cái càng thêm thần bí, càng cường đại hơn lĩnh vực, chuẩn đế. Chuẩn đế cũng xưng là nửa bước tiên đế, là tiên hoàng cảnh cùng tiên đế cảnh ở giữa quá độ cảnh giới. Vượt qua tiên hoàng cảnh, lại không có đạt đến tiên đế cảnh thành. Thành công. Có tiên kiêu tự lẩm bẩm, tựa hồ không thể tin được, đột phá chuẩn đế, có nhẹ nhàng như vậy. Tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Huyền Đô Thánh Tử không hổ là ta Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên tiêu, đều không cần bế quan điều chỉnh, trực tiếp ngay trước mặt mọi người chúng ta đều liền hoàn thành đột phá, bước vào chuẩn đế cảnh, thật sự là thật là đáng sợ. Lạc Gia Đại tiểu thư thiên phú cũng rất cao, đáng tiếc so với Huyền Đô Thánh Tử còn kém xa lắm, chỉ có thể làm Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ ngày thứ hai tiêu. Vốn là muốn nhìn một chút mới quật khởi Lạc Gia Đại tiểu thư khiêu chiến Huyền Đô Thánh Tử, tranh đoạt Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên tiêu, không nghĩ tới Huyền Đô Thánh Tử cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ, đập phát chết luôn Lạc tiểu thư không nói, còn tại chỗ đột phá chuẩn đế. Đúng vậy a. Trước khi đến, đều tưởng rằng một hồi lực lượng tương đương đại chiến, ta mặc dù xem trọng Huyền Đô Thánh Tử, nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể mạnh đến tình trạng như thế, thật là khiến nhân đại bị kinh ngạc. Ta ngược lại thật ra thật coi trọng Lạc Gia Đại tiểu thư. Kết quả để cho ta quá thất vọng rồi, liền Huyền Đô Thánh Tử một chiêu đều không tiếp nổi, chỉ có tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Kỳ thực ta cảm thấy cũng không phải Lạc Gia Đại tiểu thư quá yếu, mà là Huyền Đô Thánh Tử quá mạnh mẽ. Nào có đột phá chuẩn đế không bế quan, tại trước mặt mọi người hoàn thành. Một đám thiên kiêu nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, đây chính là chuẩn đế cảnh sao? Quả nhiên không phải tiên hoàng đỉnh phong có thể so sánh. Lạc Khuynh Thành, ngươi tại ta tiên hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm đều không tiếp nổi một chiêu, bây giờ ta bước vào chuẩn đế, ngươi lấy cái gì tới cùng ta đấu, cùng ta tranh đoạt Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu vị trí? Huyền Đô Thánh Tử một mặt bình tĩnh. Lạc Khuynh Thành thế giới nội tâm đã trải qua một hồi sóng to gió lớn. Tận mắt nhìn thấy Huyền Đô ở trước mặt mình hoàn thành đột phá, tâm tính nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Hai mắt dần dần đã mất đi những ngày qua hào quang, linh động ánh mắt trở nên ảm đạm vô quang. Sắc mặt cho tàn, không sinh khí chút nào. Chính như Huyền Đô nói tới, chính mình liền tiên hoàng đỉnh phong hắn đều không cách nào chiến thắng, bị một chiêu đánh bại. Bây giờ, Huyền Đô đã trở thành chuẩn đế, thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Lạc Khuynh Thành không khỏi cảm thấy một hồi tuyệt vọng, ý thức được mình cùng Huyền Đô chênh lệch càng lúc càng lớn, đến tình cảnh bất lực truy đuổi. Chương 1229, đánh gãy một tay. Chương 1229, đánh gãy một tay. Huyền Đô Thánh Tử nhìn xem Lạc Khuynh Thành bộ dáng, mỉm cười, biết kế hoạch của mình thành công. Lấy tiên hoàng đỉnh phong tu vi, một chiêu bại địch, lại làm chàng hoàn thành đột phá, bước vào chuẩn đế cảnh, trực tiếp dẫn đến Lạc Khuynh Thành đạo tâm sụp đổ. Chỉ cần thêm một chút nữa thủ đoạn, thứ này về sau sẽ không còn là uy hiếp. Thế là tay phải dễ dàng mở một chút, không có hoàn toàn thả ra, chỉ là để cho Lạc Khuynh Thành khôi phục khả năng nói chuyện. Giờ này khắc này, Lạc Khuynh Thành lòng như cho nguội, tất cả tín niệm tùy theo sụp đổ, đạo tâm bị triệt để đánh tan. Một đời thiên tiêu liền như vậy vẫn lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi của nàng đem dừng bước ở đây, không tiến thêm tốc nào nữa. Đương nhiên, thế gian không có cái gì là hoàn toàn tuyệt đối. Nếu như Lạc Khuynh Thành có thể nhặt lại lòng tin, nói không chừng sẽ so trước đó càng mạnh hơn. Bất quá tỷ lệ thật quá thấp. 100 cái đạo tâm sụp đổ thiên tiêu bên trong, có lẽ liền một cái nhặt lại lòng tin cũng không có. Huyền Đô, ngươi thắng ba. Lạc Khuynh Thành chật vật phun ra mấy chữ. Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm, Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lạc Khuynh Thành đáp lại. Thanh âm bên trong mang theo một tia thê lương cùng tịch mịch. Tinh khí thần đều suy sụp tới cực điểm. Huyền Đô, Khuynh Thành đã hướng ngươi nhận thua, ngươi còn không buông ra nàng. Đến cùng muốn thế nào? Thượng Quan Hồng chất vấn. Cảm nhận được Lạc Khuynh Thành biến hóa, trong lòng của hắn cũng là vô cùng nóng nảy. Hữu tâm cứu, làm gì thực lực chênh lệch quá khổng lồ, vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tùy tiện ra tay, không chỉ có không cứu được Lạc Khuynh Thành, còn có thể chọc giận Huyền Đô, làm ra một chút chuyện điên rồ, thương tổn tới Lạc Khuynh Thành một câu chịu thua liền xong rồi sao? Huyền Đô cười cười. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đối phương. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Lạc Khuynh Thành truy vấn âm thanh bình tĩnh để người cảm thấy sợ Lạc Khuynh Thành, Lạc gia đại tiểu thư, ngươi không phải là muốn thay thế bản thánh tử, trở thành Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên kiêu sao? Bây giờ như thế nào biến thành bộ dạng này, nửa chết nửa sống bộ dáng? Huyền Đô Thánh Tử còn muốn thêm một mùi lửa, tiếp tục châm chọc Huyền Đô. Ngươi không nên quá phận. Lạc Khuynh Thành cắn răng, từng chữ từng câu trả lời rất quá đáng sao? Ta không cảm thấy, như vậy đi, chỉ cần ngươi ngay trước mặt các vị đạo hữu phát thệ, về sau vô luận thế nào chỗ nào, nhìn thấy bản thánh tử, trước tiên bái bên trên tam bái, ta liền thả ngươi đi, không truy cứu nữa ngươi tội bất kính. Lạc Khuynh Thành không nói chuyện, Thượng Quan Hồng không nhịn được, lớn tiếng quát lớn, Huyền Đô, ngươi khinh người quá đáng. Hồng Nôn loạn ngữ, ở đây không có ngươi nói chuyện phần. Nói xong, Huyền Đô Thánh Tử tay trái vung lên, một cỗ sôi trào mãnh liệt sức mạnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, thẳng đến Thượng Quan Hồng. Dưới tình huống hắn còn chưa kịp phản kháng, đánh trúng ngực pháp ba. Thượng Quan Hồng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài Thượng Quan ba. Kim Cương thấy thế, không chút do dự bộc phát ra toàn bộ thực lực, phóng tới Huyền Đô Thánh Tử không biết lượng sức ba. Huyền Đô Thánh Tử cười nhạt một tiếng, còn không có tới gần, Kim Cương cũng cảm giác được không cách nào chống cự sức mạnh đánh tới, bước Thượng Quan Hồng theo gót, phun ra máu tươi đồng thời, cơ thể bay ngược ra ngoài. Liên Tiên Hoàng đỉnh phong Lạc Khuynh Thành đều không phải là Huyền Đô Thánh Tử địch. Húng chi là hai cái tiên hoàng trung kỳ, thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc Huyền Đô, ta cũng không tin ngươi dám giết ta. Lạc Khuynh Thành cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Huyền Đô Thánh Tử, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Vậy thì thả ta ra, từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nghĩ đẹp vô cùng. Ta mặc dù không giết ngươi, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng phóng ngươi rời đi, bằng không về sau ai cũng dám khiêu chiến bản thánh tử, thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Thượng Quan Hồng mang theo thân thể bị trọng thương, trở lại biên giới chiến trường, nhìn xem còn tại lấy tay bóp chặt Lạc Khuynh Thành cổ Huyền Đô, nổi giận đùng đùng nói, Huyền Đô, ngươi có bản lãnh liền giết ba người chúng ta, ta muốn nhìn ngươi Huyền Minh giáo có thể hay không tiếp nhận lên tam đại thế lực liên minh lựa giận, đến lúc đó liền sợ Huyền Minh giáo bảo hộ không được ngươi. Kích ta không cần. Các ngươi cũng là bản thánh tử thủ hạ bại tướng, chỉ cần ta không giết các ngươi, coi như đem các ngươi đều phế bỏ, đó cũng là trẻ tuổi đồng lứa chuyện, tam đại thế lực liên minh không mặt mũi đến tìm phiền phức. Coi như tới, ta Huyền Minh giáo cũng không sợ. Ngươi năm. Thượng Quan Hồng bị tức không nhẹ. Nhưng vào lúc này, Lạc Khuynh Thành mở miệng, hảo, ta đáp ứng ngươi. Khuynh Thành, không cần. Chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt không chịu vũ nhục như vậy, hơn nữa hắn không dám giết chúng ta. Thượng Quan, đừng nói nữa. Lạc Khuynh Thành cũng nhịn không được nữa, tức thì nóng giận công tâm, một miệng lớn tinh huyết dâng lên, từ trong miệng chậm rãi chảy ra. Huyền Đô Thánh Tử lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Rất tốt. Lạc Khuynh Thành cái này tinh huyết phun ra, cơ thể cùng tinh thần đều gặp trọng thương, cơ bản khôi phục vô vọng. Sự thật như Thượng Quan Hồng nói tới, hắn thật đúng là không dám giết ba người. Lạc gia, Thượng Quan nhà, Long Tượng Tông tam đại thế lực liên minh cùng một chỗ, thực lực không thể coi thường. Cho dù là đệ nhất đại thế lực Huyền Minh giáo, cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Thân là Huyền Minh giáo thánh tử, vẫn còn cần cân nhắc rất nhiều thứ. Ngay tại Huyền Đô Thánh Tử chuẩn bị buông ra Lạc Khuynh Thành một sát na, trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Còn chưa chờ hắn làm ra một tia phản ứng, một thân ảnh trống rông xuất hiện ở bên cạnh. Một đạo hàn quang tựa như tia chớp xẹt qua. Ngay sau đó, đau đớn một hồi đánh tới. Huyền Đô Thánh Tử kinh ngạc nhìn mình cánh tay phải, tại trong khoảnh khắc cùng cơ thể phân ly, máu tươi chảy như suối giống như phun ra. Vẫn chưa xong, một ngón tay mang theo làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, chậm rãi hướng về Huyền Đô Thánh Tử chỗ mi tâm tới gần. Huyền Đô Thánh Tử con người bỗng nhiên co vào, có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia chỗ ngón tay ẩn chứa kinh khủng uy năng, đây là một loại đủ để uy hiếp chí mạng. Bị đánh trúng mà nói, hậu quả khó mà lường được. Không để ý tới cánh tay phải bị chém đứt mang đến kịch liệt đau nhức, tay trái cấp tốc nâng lên, bộc phát ra chuẩn đế cảnh khí tức cường đại, trực tiếp cùng cái kia ngón tay hung hăng đụng vào nhau vang ba. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang chợt vang lên, toàn bộ thiên địa đều ở đây một khắc vì đó run rẩy. Lực xung kích cực lớn tựa như cuồng bạo biển động đồng dạng, quét sạch toàn bộ chiến trường, đem ở đây vô số thiên kiêu đều chấn động đến mức làm đau mà nghĩ, có chút bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Làm hết thảy đều dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trên chiến trường cảnh tượng để cho đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trung thân khó quên. Chỉ thấy Huyền Đô Thánh Tử cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa, bị tận gốc chặt đứt, máu tươi chảy như suối giống như từ chỗ cụt tay phun ra ngoài, sắc mặt âm trầm như nước đứng ở nơi đó. Một bên khác, một cái chưa bao giờ thấy qua nam tử trẻ tuổi, đỡ là Khuynh Thành. Rõ ràng vừa mới phát sinh biến cố, chính là xuất từ tay hắn. Trong lòng tất cả mọi người đều bốc lên một cái nghi vấn. Người này là ai? Vậy mà chém Huyền Đô Thánh Tử một tay. Từ vừa rồi va chạm trình độ đến xem, tuyệt đối không phải tiên đế cảnh. Nếu như là tiên đế, Huyền Đô Thánh Tử không có khả năng ngăn cản được. Chương 1230. Lâm Phong chạy đến. Chương 1230, Lâm Phong chạy đến, chém xuống Huyền Đô Thánh Tử một cánh tay. Không là người khác, chính là Lâm Phong. Vừa mới đuổi tới hiện trường, Lâm Phong liền nhìn thấy làm cho người lo lắng một màn, là Khuynh Thành bị người chết bóc cổ, sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn. Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương cũng đều thân chịu trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Lâm Phong thấy thế, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị điểm bốn người tại Côn Hư cảnh chỉ thấy qua, Thông Thiên Lộ càng là trở thành hảo hữu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, giờ này khắc này, thân là bằng hữu, đều nên ra tay. Huống chi lấy Lâm Phong đối với Lạc Khuynh Thành hiểu rõ, nàng không phải một cái chủ động chuyện theo dệt người. Thế là không chút do dự thi triển ra Cựu Tự Chân Ngôn Bí Pháp một trong hành tự bí, cơ thể trong nháy mắt đi tới Huyền Đô Thánh Tử bên cạnh. Kiếm trong tay quang lóe lên, giống như lôi đình vạn quân bổ về phía Huyền Đô Thánh Tử cánh tay phải ba ba. Trong chốc lát, máu bắn tung tóe, Huyền Đô Thánh Tử cánh tay phải ứng thanh mà đoạn, rớt xuống đất. Lâm Phong cũng không liền như vậy bỏ qua, ngay sau đó sử dụng tiên nhân chỉ đường, ngón trỏ trái ngưng kết năng lượng, thẳng đến Huyền Đô Thánh Tử yếu hại, muốn nhất cử đem hắn trọng thương, thậm chí đánh giết đáng tiếc. Huyền Đô Thánh Tử dù sao cũng là một vị chuẩn đế cảnh cường giả, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cưỡng ép chặn Lâm Phong nhất kích. Một tiếng vang thật lớn sau, song phương sức mạnh trên không trung mãnh liệt va chạm, gây nên một hồi sóng xung kích, đem chung quanh quan chiến các thiên tiêu nhấc lên người ngã ngửa đổ. Sau đó, hai người riêng phần mình bị đẩy lui. Lạc Khuynh Thành bị Huyền Đô Thánh Tử lấy tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, một chiêu đánh bại, toàn trình không có năng lực phản kháng, đạo tâm đã bất ổn. Lại thêm Huyền Đô Thánh Tử ở trước mặt nàng, bước vào chuẩn đế cảnh, lại là trầm trọng nhất kích. Cuối cùng còn bị buộc bái tam bái, triệt để đánh sụp Lạc Khuynh Thành. Lòng dạ đã tiêu tan, đạo tâm đã sụp đổ, giống như đã từng cháy hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt bị dội tắt, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng cho tàn. Nếu là không có kỳ tích buông xuống, như vậy Lạc Khuynh Thành cả đời này sẽ hoàn toàn phế bỏ. Tựa như cái kia mất đi tia sáng tinh thần, ảm đạm vô quang mà tại trong bóng tối vô tận bồi hồi. Nhưng mà ngay tại Lạc Khuynh Thành lòng như cho nguội, cam chịu đáp ứng Huyền Đô Thánh Tử yêu cầu lúc, một thân ảnh chợt xuất hiện, nhanh như tật phong, nhanh như sấm sét, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, đem Huyền Đô Thánh Tử một cánh tay bị gắng gượng chặt đứt. Lạc Khuynh Thành như bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Con mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Lâm Phong, phảng phất thời gian đều ở đây một khắc đứng im. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin, đây quả thật là Lâm Phong sao? Cái kia nàng người tâm tâm niệm niệm, vậy mà chân chân thiết thiết xuất hiện ở bên cạnh mình đã từng vô số lần trong đầu tưởng tượng qua cùng Lâm Phong gặp lại chẳng cảnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là tại dạng này một cái thời khắc, tại cái này bích lạc bổn nguyên vũ trụ bên trong. Lạc Khuynh Thành một trận hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, hết thảy quá không chân thật. Nàng dùng sức chớp chớp mắt, muốn xác nhận người trước mắt có phải thật vậy hay không Lâm Phong, bất luận nhìn thế nào, Lâm Phong đều vẫn là cái kia Lâm Phong, không có biến hóa chút nào. Lâm Phong làm sao lại đi tới Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ trụ đâu? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là một mộng, nhất định là. Lạc Khuynh Thành ở trong lòng không ngừng nói với mình, trước mắt chỉ có điều một hồi hư ảo mộng cảnh, đợi nàng tỉnh lại thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Cho nên, nàng lựa chọn trầm mặc, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Lâm Phong, không dám phát ra một điểm âm thanh, sợ mình mới mở miệng, mỹ hảo mộng cảnh liền sẽ giống bọt xà phòng trong nháy mắt vỡ tan. Kim Cương nhìn thấy Lâm Phong, lập tức kích động hô to, "Lâm Vinh, là Lâm Vinh tới, ha ha ha. Lâm Vinh tới cứu chúng ta." Đồng dạng kích động còn có Thượng Quan Hồng. Trước đây nghe được Lạc Khuynh Thành giảng thuật Lâm Phong tại Thông Thiên Lộ cửa thứ ba, cùng cựu cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên tiêu Triệu Vô Địch trận chiến kia thời điểm, liền lòng sinh hướng tới. Hôm nay cuối cùng lại gặp được Lâm Phong, Kim Cương huynh, Thượng Quan huynh, xin lỗi, ta tới chậm. Lâm Phong đáp lại, nếu là hắn không đi Lạc phủ đi một vòng, chậm trễ nhiều thời gian như vậy, cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mình ở mà nói, tuyệt không cho phép Huyền Đô trọng thương ba người không muộn không muộn. Không có chút nào muộn, Lâm huynh ngươi tới đúng lúc. Ngươi nếu là không tới, ba người chúng ta sẽ phải bị Huyền Đô tên kia phế đi. Thượng Quan Hồng vui vẻ cười nói, Lâm Phong đến ba người gặp phải khốn cảnh liền giải quyết dễ dàng, không hổ là có thể vượt cảnh khiêu chiến người Triệu Vô Địch. Vừa ra tay liền chặt đứt chuẩn đế cảnh Huyền Đô Thánh Tử cánh tay phải. Nhìn xem quá sảng khoái, quá hết giận. Nghe được ba người âm thanh đối thoại, Lạc Khuynh Thành mới tỉnh cơn mơ, đần độn hỏi thăm, "Lâm Phong, thật là ngươi? Không phải ta, còn có khác người sao?" Lâm Phong quay đầu, nhuận miệng cười, "Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Không chào đón ta đến?" "Không, ta không phải là ý tứ này, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tìm đến ta.
Tìm chúng ta?
Lúc này, Lạc Khuynh Thành sớm đã đem phía trước bị Huyền Đô Thánh Tử đánh tan đạo tâm chuyện ném sau, hoàn toàn đắm chìm tại trong vui sướng. Tại chỗ một đám các thiên kiêu, trên mặt đều hiện lên ra đủ loại khác biệt biểu lộ, chính là có nghi hoặc không hiểu, chính là có khiếp sợ không thôi, còn có nhưng là tràn ngập tò mò. Lâm Phong là ai? Xem ra cùng Lạc Khuynh Thành, Thượng Quan Hồng, Kim Cương ba người rất quen thuộc. Ra tay liền thành công chém xuống Huyền Đô Thánh Tử một tay. Thực lực không thể coi thường, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng. Vì cái gì trước đó chưa từng nghe qua tên của người nọ? Theo lý thuyết, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, hẳn là sớm đã danh tiếng truyền xa. Chẳng lẽ là mới quật khởi thiên tài? Không đúng, gần nhất tại trong Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ quật khởi thiên tài, chỉ có Lạc Khuynh Thành một người. Mà nàng tại trước mặt Huyền Đô Thánh Tử không chịu nổi một kích, Lâm Phong lại có thể chặt đứt Huyền Đô Thánh Tử cánh tay. Rất nhiều cái nghi vấn vẩn quanh tại Đông Đạo Thiên Tiêu trong lòng, không cách nào nhận được một cái đáp án chuẩn xác. Chỉ biết là người đột nhiên xuất hiện gọi Lâm Phong, thực lực cường đại đến có thể nhẹ nhõm chém xuống Huyền Đô Thánh Tử một tay, cùng Lạc gia đại tiểu thư Lạc Khuynh Thành, thượng quan nhà người thừa kế thứ nhất Thượng Quan Hồng, cùng với Long Tượng Tông đại đệ tử Kim Cương rất quen. Trừ cái đó ra, chính là một điều bí ẩn nhân vật. Tất cả mọi người nghĩ biết được, Lâm Phong thân phận cụ thể Lâm huynh tốt, vừa tới thì cho Huyền Đô một hạ mã huy, cho chúng ta ra một ngụm hắc khí, thuận tiện cho hắn biết, đột phá chuẩn đế cảnh lại như thế nào. Tại trước mặt ta Lâm huynh, đều phải bật lên, ha ha ha, Thượng Quan Hồng phát ra một hồi vui sướng cười to, Thượng Quan huynh nói không sai. Lâm huynh xem như vì chúng ta báo thủ. Huyền Đô tên kia ỷ vào chính mình lớn tuổi một chút, thời gian tu luyện lâu một chút, liền rượu võ dương oai ghê gớm, còn tự phong cái gì Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên tiêu, ta nhổ vào. Chờ chúng ta đến tuổi của hắn, nói không chừng cũng đã thành tiểu tiên đế cảnh, hắn một cái vừa đột phá chuẩn đế, còn tự cho là đúng, thật không biết mất mặt. Kim Cương cũng đi theo phát ngôn bừa bãi. Mục đích đúng là kích thích một chút Huyền Đô. Cứ việc Huyền Đô thánh tử niên kỷ lớn hơn một chút, nhưng thiên phú của hắn chính xác không thể nghi ngờ. Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên tiêu cũng không phải tự phong, mà là công nhận. Chương 1231. Chiến Huyền Đô thánh tử. Chương 1231. Chiến Huyền Đô thánh tử. Huyền Đô thánh tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bên trong có một đám lửa đang thiêu đốt. Rõ ràng, Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương lời nói để cho hắn giận quá, bất quá bây giờ căn bản không rảnh bận tâm hai người, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân Lâm Phong. Lâm Phong ba. Lần đầu tiên nghe được cái tên này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện. Từ vừa rồi giao thủ ngắn ngủi đến xem, tu vi của đối phương chỉ vẹn vẹn có tiên hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi, chính là như vậy một cái đối thủ có thể dễ dàng nghiền ép, lại có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người, chờ nhận ra được nguy hiểm lúc, hết thảy đều quá muộn. Hơn nữa cái kia một ngón tay uy lực cũng tương đối đáng sợ, đã vượt qua tiên hoàng cảnh đỉnh phong cực hạn, có uy hiếp được chuẩn đế nhà thực lực. Nếu như không phải kịp thời phản ứng lại, bị đánh trúng mà nói, không chết đều phải trọng thương. Huyền Đô Thánh Tử lông mày gắt gao nhăn lại, nhớ lại liên quan tới Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đủ loại tin tức, một điểm liên quan tới Lâm Phong tin tức về người nọ cũng không có. Lấy Huyền Minh giáo mạng lưới tình báo, không có khả năng đối với dạng này một nhân vật lợi hại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, Lâm Phong đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ không phải Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ người? Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho Huyền Minh giáo tình huống báo lưới thúc thủ vô sách Lâm Phong. Ngươi hẳn không phải là ta Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ người a? Huyền Đô Thánh Tử mới mở miệng, nhân tiện nói ra Lâm Phong lai lịch. Tại chỗ các thiên kiêu nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra không phải Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ, chẳng thể trách chưa từng nghe qua cái tên này đã như thế, liền giải thích thông không phải. Lâm Phong dứt khoát trả lời, vậy ngươi nhất định phải đúng tay ta Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ chuyện. Ngươi thương bằng hữu của ta, ta còn chỉ có thể nhìn. Huyền Đô Thánh Tử nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ như muốn xem thấu tất nhiên không phải Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ người, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cái này không gọi xen vào việc của người khác, là Quynh Thành, Thượng Quan Hồng, Kim Cương ba người đều là hảo hữu của ta, ngươi thương bọn hắn, ta nhìn thấy tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Vậy là ngươi nhất định muốn quản. Là ba. Lâm Phong gật gật đầu. Chỉ là một cái chuẩn đế cảnh, hắn còn không để vào mắt. Cần thiết phải chú ý, là Huyền Đô sau lưng cường giả. Huyền Minh giáo danh xưng Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất đại thế lực, tiên đế cảnh chắc chắn không thiếu. Bất quá Lạc Khuynh Thành chỗ Lạc gia thực lực cũng không yếu. Nếu như Huyền Minh giáo tiên đế cảnh ra tay, tin tưởng Lạc gia cường giả cũng biết không ngồi yên. Mặt khác Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương sau lưng chắc chắn đều có tiên đế hảo. Vậy thì đừng trách bản thánh tử thủ phía dưới vô tình. Huyền Đô Thánh Tử gầm thét một tiếng, âm thanh dường như sấm sét ở mảnh này trong không gian vang dội. Lời còn chưa dứt, hỗn thân run lên, ngay sau đó một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Ngay tại năng lượng bộc phát trong nháy mắt, Huyền Đô Thánh Tử vừa mới nuốt xuống linh dược cũng bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản thiếu hụt cánh tay phải, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ một lần nữa mọc ra. Trong nháy mắt, cái kia cánh tay phải đã hoàn toàn khôi phục, cùng lúc đầu không khác nhau chút nào Lâm Phong, ngươi bất quá tiên hoàng cảnh đỉnh phong, dưới tình huống bản thánh tử hoàn toàn không có phòng bị, không biết dùng cái gì thủ đoạn đánh lén bản thánh tử, may mắn nhường ngươi được như ý, hiện tại không có cơ hội, chuẩn bị phục chư a. Dám đả thương bản thánh tử, ngươi tự tìm cái chết. Trong chốc lát, Huyền Đô trong cơ thể của thánh tử cái kia chuẩn đế cảnh khí tức cường đại đột nhiên bạo phát đi ra. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ màu đen như gió lốc xoay tròn cấp tốc lấy. Thời gian qua một lát, một cái cực lớn màu đen vòng xoáy tạo thành, cắn nuốt hết thể xung quanh. Màu đen vòng xoáy bên trong, lực lượng cường đại đang không ngừng khuấy động, va chạm, phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh, toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Lâm Phong nhìn về phía nơi xa Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương, nói: "Thượng Quan huynh, Kim Cương huynh, Khuynh Thành liền giao cho các ngươi." Tiếp đó cũng không hỏi là Khuynh Thành ý kiến, một cỗ lực lượng đem nàng bao khỏa, nhanh chóng lui về phía sau tối lui. Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương mau tới phía trước, một trái một phải tiếp lấy Lạc Khuynh Thành. So với Lạc Khuynh Thành bị thương thế cùng đả kích, hai người bọn hắn muốn nhẹ nhiều Lâm Vinh yên tâm. Khuynh Thành có chúng ta tại, cam đoan không có việc gì, hơn nữa ngươi cứ việc buông ra tới, chỉ cần không đem Huyền Đô đánh chết là được, tiểu bối ở giữa tranh đấu, không ra nhân mạng, thế hệ trước cường giả thì sẽ không nhúng tay, nếu không sẽ bị các đại thế lực chế giễu, coi như Huyền Minh giáo tiên đế cảnh ra tay, chúng ta tam đại thế lực liên minh cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thượng Quan Hồng lời nói bỏ đi Lâm Phong lo lắng. Vậy thì buông ra đánh một trận giống ba. Một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét vang lên. Lâm Phong thi triển ra thượng cổ luyện thể công pháp Ngũ Cầm Hí. Một đầu cực lớn ma viên hư ảnh trống rông xuất hiện, hai mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi, để lộ ra một cỗ hung tàn khí tức. Từ trong càn khôn giới lấy ra Hám Thiên Chấn Địa Truy. Toàn thân đen như mực, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa đem Hám Thiên Chấn Địa Truy ném về trên không, chỉ thấy truy trên không trung xoay tròn cấp tốc, hơn nữa không ngừng biến lớn, trong chớp mắt liền trở nên giống như núi cao cực lớn. Lâm Phong khống chế ma viên, tung người nhảy lên, cánh tay tráng kiện nắm thật chặt Hám Thiên Chấn Địa Truy. Trên không trung xoay người một cái, mượn nhờ rơi xuống quán tính, sử dụng lực lượng toàn thân, huy động Hám Thiên Chấn Địa Truy, hung hăng đập về phía Huyền Đô Thánh Tử Lâm Phong. Bản Thánh Tử nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chuẩn đế cảnh thực lực, chỉ là Tiên Hoàng đỉnh phong, cũng vọng tưởng cùng bản Thánh Tử đấu, quả thực là tự tìm cái chết. Tại Huyền Đô Thánh Tử dưới thao túng, màu đen vòng xoáy tựa như một đầu hung mãnh viễn cổ cự thú, dương nhanh múa vuốt bao phủ dựng lên. Cùng lúc đó, cái kia Hám Thiên Chấn Địa Truy cũng giống như một khỏa thiêu đốt lưu tình, mang theo vô tận uy thế hung hăng đập về phía màu đen vòng xoáy. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang rầm 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 ba. Tiếng vang như lôi đình và quân, đinh hai nhức óc. Uy lực to lớn, đến mức không gian chung quanh đều bị kích động tạo thành từng đạo sóng xung kích, hướng bốn phía khuyết tán ra. Vây xem các thiên kiêu, lập tức phát giác được nguy hiểm sắp giáng lâm, nhao nhao giống như chim sợ ná cấp tốc hướng lui về phía sau, động tác nhanh như thiểm điện, sợ bị chiến đấu dư ba liên quan tới đám người tựa như cùng như thủy triều thối lui, đi tới khoảng cách an toàn. Mỗi người ánh mắt đều gắt gao khóa chặt trên chiến trường, không cách nào rời đi. Trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vẻ hưng phấn, trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Hắn đặc sắc trình độ càng là vượt xa nguyên bản mong đợi Huyền Đô Thánh Tử cùng Lạc Gia Đại Tiểu Thư ở giữa quyết đấu. Lạc Khuynh Thành tại Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương bảo vệ dưới, không có chịu ảnh hưởng, ba người đều mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến trường. Kỳ thực tại biết Lâm Phong nắm giữ Tiên Hoàng đỉnh phong tu vi sau, Lạc Khuynh Thành liền tuyệt không lo lắng Lâm Phong thất bại. Thông Thiên Lộ cửa thứ ba, Lâm Phong tại nửa bước Tiên Hoàng thời điểm, đều có thể cùng Tiên Hoàng cảnh Triệu Vô Địch liều cái lưỡng bại câu thương. Không có đạo lý đến Tiên Hoàng cảnh đỉnh phong, đánh không lại chuẩn đế cảnh Huyền Đô. Chương 1232, Hắc Thần Sát. Chương 1232, Hắc Thần Sát. Ma viên trong tay Hám Thiên Chấn Địa Truy giống như một tòa núi cao giống như đập về phía Huyền Đô Thánh Tử. Khi nó cùng Huyền Đô Thánh Tử điều khiển màu đen vòng xoáy gặp nhau lúc, bị gắng gượng chặn. Trong lúc nhất thời, giữa hai bên lâm vào trạng thái giằng co, dù ai cũng không cách nào tại trận này sức mạnh trong tỷ đấu chiếm thượng phong. Ngay tại Lâm Phong cùng Huyền Đô Thánh Tử giằng co không xong thời điểm, cái kia màu đen vòng xoáy cũng không có ngừng quyết trường, ngược lại bằng tốc độ kinh người tiếp tục lan tràn ra. Trong chớp mắt, màu đen vòng xoáy giống như một tấm cực lớn màu đen màn sân khấu, đem Hám Thiên Chấn Địa Truy hoàn toàn bao bọc ở bên trong, tạo thành một cái cực lớn màu đen hình cầu. Màu đen hình cầu giống như là một cái không đáy hấp động, tản mát ra làm người sợ hãi thôn vệ lực lượng, phản phất muốn đem chúng quanh hết thảy đều hút vào trong đó. Bị bao khỏa ở trong đó Hám Thiên Chấn Địa Truy, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao trói buộc, vô luận Lâm Phong dùng lực như thế nào, đều không thể để nó di động một chút. Ngay tại Lâm Phong kinh ngạc không thôi, chuẩn bị từ bỏ Hám Thiên Chấn Địa Truy thời điểm, cái kia màu đen vòng xoáy bỗng nhiên rỗi ra vô số đầu màu đen xúc tu, giống như ác ma móng vuốt, gắt gao cuốn lấy ma viên hư ảnh. Mặc cho ma viên hư ảnh dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát bọn chúng gò bó Lâm Phong. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Thật là làm cho ta thất vọng, nếu như không phải ngươi thừa dịp bản thánh tử không có phòng bị thời điểm đánh lén, ngươi liền đụng đều không đụng tới ta. Huyền Đô Thánh Tử khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ đối với Lâm Phong biểu hiện ra ngoài là sức chiến đấu, cảm thấy mười phần khinh thường đối mặt Huyền Đô Thánh Tử trào phúng, Lâm Phong chỉ là bình tĩnh đáp lại, "Huyền Đô, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Chiến đấu vừa mới bắt đầu." "Không không không, chiến đấu đã kết thúc. Bị bản thánh tử hắc thần sát vây khốn, không có tiên đế cảnh tu vi, mặc cho ngươi có muôn vàn năng lực, mọi loại thủ đoạn cũng tuyệt đối không có khả năng trốn ra được, cho nên ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, đã không có bất kỳ cơ hội." Huyền Đô Thánh Tử mười phần tự tin nói. Lời này vừa nói ra, vây xem các thiên kiêu lập tức rối loạn lên, đây cũng là trong truyền thuyết Huyền Đô Thánh Tử hắc thần sát sao? Nghe uy lực cực kỳ khủng bố, một khi bị hắn vây khốn, cùng cấp bậc cường giả rất khó lấy tránh thoát gò bó, sinh tử hoàn toàn quyết định bởi tại thi thuật giả, không biết truyền ngôn là thật hay không. Có người đầy khuôn mặt sợ hãi thán phục mà hỏi thăm. Một người khác lập tức tiếp lời, "Vậy dĩ nhiên là thật sự." Huyền Đô Thánh Tử sở dĩ có thể làm đến đồng cấp vô địch, ổn định Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên tiêu vị trí, ở mức độ rất lớn chính là ngưỡng trượng hắc thần sát uy lực. Thì ra là thế. Hôm nay có may mắn tận mắt nhìn thấy hắc thần sát, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cái kia Lâm Phong chỉ có tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, hẳn là không phá được. Dựa theo Huyền Đô Thánh Tử nói tới, chuẩn đế đều không phá được, tiên hoàng đỉnh phong chắc chắn không được a. Vốn cho rằng là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Vừa ra trận liền chặt đứt Huyền Đô Thánh Tử cánh tay phải, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Đánh lén mà thôi. Cuối cùng không ra gì. Một đám tiên tiêu nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thượng Quan Hồng nhìn xem chiến trường, có chút bận tâm hỏi, "Khuynh Thành, Lâm Minh có thể hắn không có vấn đề à?" Bằng vào ta đối với Lâm Phong hiểu rõ, nếu như nghiêm túc, Huyền Đô không phải hắn địch, Huyền Đô có thể một chiêu bại ta, Lâm Phong cũng có thể một chiêu bại hắn, cho dù giữa hai người tu vi kém một cái cấp bậc cũng giống vậy, sẽ không cải biến kết quả. Lạc Khuynh Thành kiên định trả lời, "A, Lâm Minh mạnh như vậy, Kim Cương mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Hai người đều tại Thông Thiên Lộ cửa thứ 2 bị đào thải, tự nhiên cũng không có gặp qua Lâm Phong cùng Triệu Vô Địch cái kia một hồi có thể xương sử thi cấp chiến đấu, đối với Lâm Phong không có đầy đủ lòng tin rất bình thường. Lạc Khuynh Thành mỉm cười, nhìn cho thật kỹ a, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Hồi tưởng lại tại Thông Thiên Lộ hải thứ 3 trận kia kinh tâm động phách đại chiến, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Phong lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, đối mặt tiên hoàng cảnh Triệu Vô Địch, cuối cùng còn có thể đánh thành cục diện lưỡng bại câu thương, đơn giản chính là hành động không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói sáng tạo ra lịch sử. Phải biết, đây là một hồi vượt biên chiến. Tu luyện đến hậu kỳ, một cái tiểu đẳng cấp chênh lệch cũng đã là khó mà vượt qua cái hào rộng, phổ thông thiên kiêu đều khó mà quá phận, chớ nói chi là Lâm Phong cùng Triệu Vô Địch ở giữa chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Lâm Phong dùng thực lực đã chứng minh, cái gọi là chênh lệch cảnh giới cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần có đủ thực lực cùng dũng khí, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Lại nhìn Triệu Vô Địch, cũng không phải là phổ thông thiên mới, mà là đến từ cựu cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên kiêu. Đối với cái khác thiên kiêu mà nói, vượt cấp chiến đấu có lẽ là một hạng rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ, nhưng đối với Triệu Vô Địch mà nói, dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Tại mênh mông vô ngần trong hồng hoang, có thể cùng Triệu Vô Địch đánh đồng thiên tài có thể nói là phượng mao lân giác. Hắn tồn tại giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng chói nhất đồng dạng, làm người khác chú ý lại làm cho người kính sợ. Huyền Đô tính là thứ gì? Căn bản là không có cách cùng Triệu Vô Địch so sánh. Vô luận là thiên phú, thực lực hay là bối cảnh, Huyền Đô đều xa xa không bằng Triệu Vô Địch. Lâm Phong tại chênh lệch một cái đại cảnh giới tuyệt đối dưới tình thế xấu, đều có thể cùng Triệu Vô Địch chiến thành lưỡng bại câu thương, thắng Huyền Đô không phải dễ dàng. Cho dù lúc đó mũi tên kia mượn hơn 10 vị thiên kiêu sức mạnh, nhưng làm được chính là làm được. Huống chi cho tới bây giờ, Lâm Phong còn có rất cường đại thủ đoạn chưa thi triển đi ra. Tỷ như hắn phân thân, có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Còn có cái kia kim giáp cự nhân, một khi triệu hoán đi ra, tất nhiên sẽ cho Huyền Đô mang đến áp lực lớn. Tận mắt nhìn thấy Thông Thiên Lộ cửa thứ 3 trận chiến kia sau, Lạc Khuynh Thành đối với Lâm Phong tràn đầy lòng tin. Dù là Lâm Phong ở vào hạ phong, cũng nhất định có biện pháp nghịch chuyển chiến cuộc, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắc thần sát gò bó lực chính xác rất mạnh, Lâm Phong thử một chút, dùng man lực chính xác không tốt tránh thoát. Thế là đổi một loại phương thức. Ma viên hư ảnh bị khống trụ, cơ thể của Lâm Phong nhưng không có âm thầm thi triển tiên nhân chỉ đường, đem sức mạnh hội tụ bên tay phải ngón trỏ đợi đến năng lượng ngưng tụ xong xuôi. Hành tự bí ba. Thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ma viên hư ảnh bởi vì đã mất đi sức mạnh chèo chống, bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Sau một khắc, Lâm Phong không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Huyền Đô sau lưng. Ngón trỏ phải hơi hơi uốn lượn, giống như một cái xúc thế đại phát lợi kiếm, thẳng tắp chỉ hướng Huyền Đô sau lưng. Xem như trong hồng hoang bí thuật cao cấp nhất một trong. Hành tự bí năng lực thật sự là quá mức nghịch thiên đến mức Huyền Đô thánh tử căn bản phản ứng không kịp. Khi phát giác được sau lưng nguy hiểm lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Lâm Phong ngón trỏ mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng đâm ở Huyền Đô trên lưng. Trong chốc lát, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng ầm vang bộc phát ra. Huyền Đô thánh tử chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi khó mà chịu được đau đớn kịch liệt. Một cỗ năng lượng kinh khủng tiến vào cơ thể, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, phá hư thể nội mỗi khí quan. Chương 1233, tiên đế ra tay. Chương 1233, tiên đế ra tay phó ba. Nặng nề mà đè nén âm thanh truyền đến, một cỗ máu đỏ tươi giống như suối phun từ Huyền Đô thánh tử trong miệng phun ra ngoài. Trên không trung tạo thành một đám mưa máu, tràn ngập ở chung quanh trong không khí, tản mát ra một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Cơ thể run lên bần bật, bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, một cái lảo đảo, hướng về phía trước đạp ra mấy bước, mới gắng gượng đứng vững bước chân, ngừng lại. Sắc mặt trắng như tờ giấy cùng lung lay sắp đổ thân hình, đều cho thấy thời khắc này tình trạng cực kỳ hỏng bét. Huyền Đô thánh tử khó khăn xoay người lại, ánh mắt chậm rãi rơi vào chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở sau lưng trên thân Lâm Phong. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng càng là chấn động kịch liệt. Làm sao có thể ba? Rõ ràng bị hắc thần sát khống trụ, làm sao lại lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng, phát động tập kích. Trước tiên bị chém đứt cánh tay phải, lại bị đánh trúng sau lưng. Liên tục ăn hai lần thiệt thòi lớn, để cho Huyền Đô thánh tử đối với Lâm Phong vậy đến vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, sinh ra cực lớn kiêng kỵ cùng bóng tối. An toàn không có cách nào sớm phát giác. Chờ cảm giác được thời điểm, đã một người. Ách Huyền Đô thánh tử nhìn chằm chằm Lâm Phong, vừa nói ra một cái chữ ngươi, liền bị cổ họng dâng lên nhiệt lưu đánh gãy. Vì không ở trước mặt mọi người mất mặt, lựa chọn cưỡng ép nhịn xuống Huyền Đô. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhịn, bằng không thân thể của ngươi có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng ám tật, ảnh hưởng đến ngươi sau này là tiến độ tu luyện, vẫn là ngoan ngoãn phun ra à. Lâm Phong tiếng nói vừa ra, Huyền Đô cuối cùng nhịn không được phốc ba. Lại là búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Giờ này khắc này, ma viên hư ảnh cùng hắc thần sát triệt để tiêu tan. Trên chiến trường tình cảnh, lệnh tại chỗ tất cả thiên kiêu giật nảy cả mình. Rõ ràng vừa mới còn chiếm giữ thượng phong, tự nhận là nắm chắc phần thắng Huyền Đô thánh tử, đảo mắt công phu liền bị thương chuyện. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chiến cuộc sẽ ở trong khoảnh khắc thay đổi? Mới vừa rồi còn hăng hái Huyền Đô thánh tử, làm sao lại thụ thương hộc máu? Có thiên tiêu khó có thể tin hôn hỏi, không có người có thể trả lời hắn vấn đề. Tất cả mọi người không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hành tự bí năng lực quá cường đại, căn bản không phải tốc độ nhanh đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tuấn di biến hóa vị trí rừng. Phong, Huyền Đô thánh tử âm thanh phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, tràn đầy vô tận phẫn hận cùng không cam lòng ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, đó là như thế nào một loại phẫn nộ. Dù cho đem hắn ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh, lại nghiền xương thành tro, cũng không thể lắng lại lửa giận trong lòng. Còn muốn đem Lâm Phong thế lực phía sau, cùng với hết thảy có liên quan người đều phải chém tận giết tuyệt, mới có thể hơi hòa dịu mối hận trong lòng. Chính mình đường đường Huyền Minh giáo thánh tử, bích lạc bổn nguyên vũ trụ đệ nhất thiên tiêu, chuẩn đế cảnh cường giả. Đồng cấp bên trong, một đời chưa từng có thua trận. Vậy mà lại ngay trước mặt vô số thiên tiêu, thua ở một cái tiên hoàng đỉnh phong người trong tay, hơn nữa còn là nhanh chóng như thế, gọn gàng mà linh hoạt như thế. Kết quả như vậy, đối với Huyền Đô Thánh Tử tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Như thế nào? Còn nghĩ tiếp tục sao? Huyền Đô, nếu như không phải ta thủ hạ lưu tình, ngươi đã là một cỗ thi thể, ngươi cảm thấy còn có chiến đấu tiếp tất yếu sao? Đừng nói ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, chiến lực 10 không còn một, coi như ngươi ở vào chuẩn đế cảnh toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Phong lời nói tựa như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Huyền Đô Thánh Tử chỗ yếu hại, để cho hắn nguyên bản đã thân thể lão đảo muốn ngã cho căn áo rách. Huyền Đô Thánh Tử cũng không còn cách nào kềm chế thân thể thương thế, máu tươi giống như là vỡ đê hồng thủy, từ trong miệng cuồn phún mà ra. Trong máu tươi, không chỉ có sen lẫn bể tan cảnh nội tạng mảnh vụn, còn có hắn cái kia dần dần mất đi sinh mệnh lực. Mỗi một chiếc máu tươi phun ra, đều kèm theo khí tức nhanh chóng suy yếu, sinh mệnh chi hỏa đang bị từng điểm thôn phệ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho tại chỗ một đám các thiên tiêu kinh ngạc không thôi. Vốn cho là Huyền Đô Thánh Tử cứ việc bị thương, nhưng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chờ mong càng thêm đặc sắc kịch chiến, không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu Lâm Vinh hắn. Hắn quả nhiên thật mạnh. Kim Cương trợn mắt hốc mồm nói ta còn tưởng rằng Lâm Phong cho dù có thể thắng, cũng muốn sau một phen khổ chiến, kết quả vượt quá tưởng tượng nhanh, Huyền Đô đều không thể lực phản kháng. Thượng Quan Hồng cũng bị kinh động, cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất thiên tiêu cứ như vậy bị người vượt cấp đánh bại. Không, không chỉ là đánh bại, mà là đánh giết. Bởi vì Lâm Phong nói hắn hạ thủ lưu tình như thế nào. Ta nói qua, Lâm Phong sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lạc Khuynh Thành một mặt ý cười. Lâm Phong biểu hiện, tại trong dự liệu của nàng, có thể vượt biên cùng cựu cấp Bổn Nguyên Vũ Trụ tuyệt thế thiên tiêu Triệu Vô Địch chiến đến lưỡng bại câu thương, như thế nào Huyền Đô có thể so sánh? Huyền Đô cũng chỉ có thể tại Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ hành hành bá đạo mà thôi, đi cao cấp Bổn Nguyên Vũ Trụ, chẳng là cái thá gì. Đang lúc mọi người cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm, trên không truyền đến một tiếng uy nghiêm đến cực điểm gầm thét, thằng nhãi ranh, dám ở ta Huyền Minh giáo làm càn, tự tìm cái chết ba. Âm thanh dường như sấm sét trên không trung vang dội, chấn động đến mức tất cả mọi người tại chỗ đầu góc ông. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng cường đại giống như Thái Sơn áp loạn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về Lâm Phong rơi xuống. Trong lòng Lâm Phong đống nhiên căng thẳng, lập tức ý thức được cỗ lực lượng này trình độ kinh khủng tuyệt không phải chính mình có khả năng chống lại. Không hề nghi ngờ, là Huyền Minh giáo tiên đế cảnh cường giả ra tay rồi. Lập tức muốn thi triển hành tự bí thoát đi. Sắp hành động một sát na, một cỗ khác đồng dạng lực lượng cường đại chợt hiện lên, gắng gượng chặn cái kia cỗ từ trên trời giáng xuống lực lượng kinh khủng. Chắc là Lạc gia cường giả, Lâm Phong tạm thời lưu lại Huyền Khôi, chuyện giữa tiểu bối, liền để chính bọn hắn đi giải quyết ta. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Ta Lạc gia đại tiểu thư kém chút bị ngươi Huyền Minh giáo thánh tử phế bỏ, ngươi nhìn ta ngăn trở sao? Đừng cho ngươi Huyền Minh giáo trở thành Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ chê cười. Lạc Bạch, người này cũng không phải ta Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ người, dám trọng thương ta Huyền Minh giáo thánh tử, để cho hắn an toàn rời đi, ta Huyền Minh giáo khuôn mặt đặt ở nơi nào? Ngươi nhất định phải còn sao? Huyền Minh giáo tiên đế cảnh cường giả Huyền Khôi nghiêm nghị chất vấn đương nhiên. Lâm Phong là vì cứu ta Lạc gia người xuất thủ, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy ta Lạc gia thành cái gì? Về sau còn có người dám cùng ta Lạc gia kết giao sao? Lạc Bạch không kiêu ngạo không tự ti đáp lại rất tốt. Đã như vậy, vậy hôm nay ngươi cũng đừng đi. Thật sự cho rằng ta Huyền Minh giáo là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Huyền Khôi giận dữ. Cái thứ ba âm thanh vang lên, Huyền Khôi, ngươi Huyền Minh giáo là Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất đại thế lực không giả, nhưng còn làm không được một tay che trời. Cái thứ tư âm thanh nối liền, chính là chúng ta tam đại thế lực liên minh, cũng không phải ngươi Huyền Minh giáo có thể tùy ý nắm. Tốt 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 ba. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta Huyền Minh giáo muốn tiêu diệt các ngươi tam đại thế lực liên minh, trở thành Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ bá chủ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 1234, tài đại khí thô. Chương 1234, tài đại khí thô. Huyền Minh giáo mưu toan xưng bá Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ, không phải chuyện một sớm một chiều, có thể nói là mưu đồ đã lâu. Lạc gia, Thượng Quan nhà, cùng với Long Tượng Tông tam đại thế lực sở dĩ chọn liên hợp lại, kết thành liên minh. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là sợ bị Huyền Minh giáo đập tan từng cái. Lấy Huyền Minh giáo thực lực cùng gia tâm, nếu như không đoàn kết đứng lên cùng đối kháng, chỉ sợ cuối cùng cũng khó khăn trốn bị Huyền Minh giáo chiếm đoạt vận mệnh. Tam đại thế lực liên minh tiên đế cảnh có mặt, Huyền Minh giáo cũng chỉ được dàn xếp ổn thỏa. Bây giờ Huyền Minh giáo còn không có làm tốt cùng tam đại thế lực liên minh vạch mặt, lưới rách cá chết chuẩn bị. Một khi song phương khai chiến, khả năng cao là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Hơn nữa Huyền Minh giáo sẽ ở vào hạ phong. Dưới tình huống tiên đế cảnh lựa chọn không nhúng tay vào, Lâm Phong là tuyệt đối an toàn, cũng sẽ không vội vã chạy. Tu vi bước vào tiên hoàng cảnh đỉnh phong hắn, không sợ bất luận cái gì chuẩn đế cảnh. Mấy vị tiên đế cảnh tối lui, Huyền Đô thánh tử thương thế bên trong cơ thể triệt để bộc phát, cơ thể run rẩy kịch liệt lấy, trong miệng liên tục phun ra số lớn máu tươi, như suối tuôn ra đồng dạng, rơi xuống nước trên không trung, tạo thành từng đóa nhìn thấy mà giật mình huyết hoa. Theo sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi không ngừng mà phun ra ngoài, Huyền Đô thánh tử sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng tại trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Cuối cùng, cũng không còn cách nào trèo chống thân thể của mình, giống như diều đứt dây, từ không trung thẳng tắp ngã xuống. Ngay tại Huyền Đô thánh tử sắp trọng trọng té xuống đất một sát na, Huyền Minh giáo mắt người tật nhìn tay, cấp tốc phi thân mà lên, đem hắn vững vàng tiếp lấy. Ngay sau đó, không chút do dự mang theo người bị thương nặng Huyền Đô thánh tử quay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở đám người tầm mắt. Trên chiến trường chỉ còn lại Lâm Phong một người lẻ loi đứng ở nơi đó, thân ảnh có vẻ hơi đơn bạc, lại để lộ ra một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm. Tất cả thiên tiêu ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà rơi vào trên thân Lâm Phong. Châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán, tựa hồ đối với Lâm Phong thân phận sinh ra hứng thú nồng hậu cùng ngờ tới Lâm Phong đến cùng là từ cái nào Bổn Nguyên Vũ Trụ tới. lại có thể lấy tiên hoàng cảnh đỉnh phong tu vi đánh bại vừa mới đột phá chuẩn đế cảnh Huyền Đô Thánh Tử, hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, đơn giản quá bất khả tư nghị.
Đúng vậy à, trung cấp bổn nguyên vũ trụ bên trong tuyệt đối bồi dưỡng không ra dạng này siêu cấp thiên tài, chỉ có cao cấp bổn nguyên vũ trụ mới có thâm hậu như thế nội tình cùng tài nguyên. Ta cảm thấy Lâm Phong chắc chắn là cái nào đó cao cấp bổn nguyên vũ trụ tuyệt thế thiên tiêu, bằng không làm không được vượt cấp đánh bại Huyền Đô Thánh Tử. Mấu chốt ta cảm giác hắn căn bản không có lấy ra toàn bộ thực lực, này liền có chút đáng sợ, thật không biết cực hạn ở nơi nào. Ta cũng cho rằng như vậy, chính là không biết là cấp 7 hay là cấp 8, hay là trong truyền thuyết cựu cấp bổn nguyên vũ trụ. Không thể nào là cấp 7, ít nhất cấp 8, thậm chí là cựu cấp. Chúng thiên kiêu ngươi một lời ta một lời, đối với Lâm Phong lai lịch nghị luận ầm ĩ, đủ loại ngờ tới cùng thuyết pháp tầng tầng lớp lớp đều cho là Lâm Phong đến từ cái nào đó cao cấp bổn nguyên vũ trụ. Bất quá Huyền Minh giáo cường giả rõ ràng không có cùng thái độ. Lâm Phong không có đối với Huyền Đô Thánh Tử hạ sát thủ, liền chứng minh bối cảnh của hắn còn chờ khảo chứng. Cụ thể đến từ nơi nào còn khó nói, chuẩn bị chờ bắt lại làm tiếp thẩm vấn. Kết quả bị tam đại thế lực người trong liên minh ngăn trở. Lạc Khuynh Thành, Thượng Quan Hồng, Kim Cương ba người đi tới bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Lạc Khuynh Thành trước tiên mở miệng đa tạ Lâm huynh xuất thủ cứu giúp. Thượng Quan Hồng ôm quyền cảm tạ đa tạ Lâm huynh. Kim Cương theo sát phía sau tất cả mọi người là bằng hữu, đừng như vậy khách khí. Lâm Phong cười đáp lại ha ha. Lâm huynh nói rất đúng, cũng là bằng hữu, quá khách khí ngược lại trở nên lạnh nhạt, đi, chúng ta trở về sẽ chậm chậm trò chuyện. Thượng Quan Hồng cao hứng nói. Một nhóm bốn người lên Lạc gia hào hoa phi thuyền, đi tới Lạc gia. Trên phi thuyền bốn người ngồi vây chung một chỗ. Lâm Hình, ngươi làm sao sẽ tới Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ? Thượng Quan Hồng hiếu kỳ hỏi thăm tu vi của ta đến bình cảnh, nghĩ ra được đi một chút, vừa vận tại thông đạt tinh một lần tình cờ thấy được Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, nghĩ đến các ngươi đều tại, thế là liền quyết định tới. Lâm Phong trả lời thì ra là thế. Lâm Hình tới thật đúng là thời điểm.
Đúng vậy a. Nếu không phải là Lâm Hình, chúng ta liền thảm rồi. Kim Cương nói bổ sung.
Lạc Khuynh Thành không nói gì, ngồi lặng lặng, cặp kia đôi mắt xinh đẹp giống như là bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn, không tự chủ được thỉnh thoảng trôi hướng Lâm Phong. Vốn đã đạo tâm sụp đổ, lòng như cho ngộ nàng, bởi vì Lâm Phong đến, phản phất một đạo yêu đất ánh dạng đông xuyên thấu cái kia bóng tối vô tận, mang đến hy vọng. Như gió xuân quất vào mặt, để cho Lạc Khuynh Thành tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng, tâm cảnh lại như kỳ tích khôi phục sinh khí, không còn âm u đầy tử khí. Bốn người ngồi vây chung một chỗ, câu được câu không mà tán gẫu. Bởi vì Lạc Khuynh Thành, Thượng Quan Hồng cùng Kim Cương đều bị thương thế không nhẹ, cần tĩnh tâm điều dưỡng thân thể. Tại đơn giản trao đổi một phen sau, bốn người liền tách ra, riêng phần mình trở về dưỡng thương. Lâm Phong lặng lặng mà ngồi tại bị an bài tốt trong phòng, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Nhíu mày, có chút không đúng. Sau một phen suy tư, quyết định thi triển cựu tự chân ngôn bí pháp bên trong trận tự bí tới tìm tòi hư thực. Trận tự bí vừa ra, hết thảy trận pháp đều không gạt được ánh mắt của hắn, lập tức tìm được vấn đề căn nguyên. Thì ra trong phòng cất giấu một cái cỡ nhỏ trận pháp. Lâm Phong đứng dậy, trực tiếp hướng đi trận pháp trận cơ, nhẹ nhàng mở ra một cái ngăn tủ. Một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt đập vào mặt. Tập trung nhìn vào, trong ngăn tủ chất đầy thượng phẩm tiên nguyên thạch, tản ra quang mang nhàn nhạt. Lâm Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới trong phòng cất giấu nhiều thượng phẩm như vậy tiên nguyên thạch. Sau một phen nghiên cứu, lập tức hiểu rồi trận pháp tác dụng, có thể đem tiên nguyên thạch năng lượng tiến hành chuyển hóa, khiến cho ở chỗ này người có thể càng nhanh mà hấp thu cùng tu luyện, nó hiệu quả so trực tiếp hút lấy tiên nguyên thạch bên trong năng lượng phải nhanh hơn rất nhiều lần. Thủ bút thật lớn a. Lâm Phong không khỏi cảm thán. Lạc gia không hổ là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ thứ hai thế lực lớn. Xuất liên tục làm được công cụ bên trên, đều thiết trí tu luyện thất. Tất nhiên an bài tự mình tới, không cần có điểm thật là đáng tiếc. Lập tức, Lâm Phong hai chân co lại, hai mắt khép hờ, điều chỉnh hô hấp, tiến nhập ngồi xuống trạng thái tu luyện. Cơ thể đã biến thành một cái động không đáy, liên tục không ngừng mà cắn nuốt trận pháp chuyển hóa sau năng lượng. Thời gian một đêm nháy mắt thoáng qua, khi hắn mở hai mắt ra, lộ ra một tia thần sắc chưa thỏa mãn. Trong ngăn tủ thượng phẩm tiên nguyên thạch năng lượng, toàn bộ bị hắn hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại một đống màu xám trắng cho tàn. Cảm thụ được thể nội tràn đầy năng lượng, Lâm Phong hài lòng gật đầu. Phổ thông tu sĩ muốn hấp thu nhiều thượng phẩm như vậy tiên nguyên thạch năng lượng, chỉ sợ cần tiêu phí mấy tháng thời gian, thậm chí thời gian mấy năm. Lâm Phong có thể tại trong vòng một đêm hấp thu xong, ngoại trừ thiên phú dị bẩm, còn phải nhờ vào hắn đặc biệt cơ thể, giống như là một cái siêu cấp bờ biển, có thể bằng tốc độ kinh người hấp thu cùng đồng hóa đủ loại năng lượng. Lại có trận pháp gia trì, càng làm cho hấp thu của hắn tốc độ như hổ thêm cánh.